Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Mô hình quản trị ở Trung Quốc và thách thức cũng như vai trò của trí thức nước này là chủ đề chính của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, thứ ba 16 tháng 4 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Thế nhưng ở phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi mời quý vị sẽ theo dõi thảo luận của các vị khách mời của chương trình hôm nay để thảo luận về chủ đề thời sự mà hiện nay đang là ở tâm điểm của sự chú ý thời sự quốc tế, đó là xung đột Iran-Israel bùng nổ. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Đó là giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia Hà Nội, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát thời sự chính trị từ Hà Nội, và cũng từ Hà Nội là nhà nghiên cứu Trung Quốc học Ngô Tuyết Lan. Trước hết, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Vâng, thế và đến với chủ đề của thời sự quốc tế thì ngay lập tức, thưa quý vị, như quý vị đã biết là ngày 13 tháng 4 năm 2024 thì Iran đã mở cuộc không kích quy mô với hơn 300 thiết bị bay không người lái UAV hay là drones và nhiều hỏa tiễn tên lửa các loại về phía Israel. Trong một cái hành động mà Tehran nói là để thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình, không có khi mà họ cho rằng họ không có lựa chọn nào khác. Mà thực chất thì được giới quan sát quốc tế cho đây là một hành động trả đũa bằng vũ lực để đáp trả sự kiện như quý vị đã biết là xảy ra vào ngày 1 tháng 4 khi mà tòa lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria thì đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công được cho là bằng tên lửa của Israel. Và mặc dù theo quân đội của Israel thì 99% trong số các drones và tên lửa hỏa tiễn đã bị quân đội Israel và quân lực của một số quốc gia đồng minh ở khu vực bắn hạ hay là ngăn chặn. Thì câu hỏi đặt ra là liệu Israel đến lượt mình thì có lại đáp trả Iran nữa hay là không? Và như thế thì leo thang chiến tranh có thể sẽ diễn ra hay không? Diễn ra như thế nào? Quy mô của nó ra sao và có thể kiểm soát được hay là không? Tác động hệ quả đó. Vâng, thế thì chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A chia sẻ cái quan điểm góc nhìn của mình từ Hà Nội. Xin mời ông.
Tôi nghĩ là cái việc mà Iran gọi là đáp lại cái cuộc oanh kích mà giết mất hai tướng của Iran và nhiều người nữa ở tòa lãnh sự của Iran ở Damascus thì là một cái chuyện mà tôi nghĩ là không không có thể dự đoán được, bởi vì như vậy là gì, là về vấn đề đối nội mà chính quyền Iran mà không có phản ứng lại gì, không có đáp trả gì thì không được. Nhưng mà đáp trả như thế nào, đáp trả khi nào thì nó có mặt khác, là sau 2 tuần thì họ đã tổ chức một cuộc tấn công thực sự là quy mô rất là lớn từ đất Iran và một số nước khác đánh thẳng vào Israel. Thì tôi nghĩ đấy là về quy mô là rất là lớn. Nhưng mà về cái chuyện này thì tình báo Mỹ đã biết trước rồi, và thực sự tức là gì, Iran cũng có báo cho một số nước biết trước cái chuyện này. Cho nên là với các cái drone mà phải bay 10 thì họ, Israel và các nước khác đã có cái chuẩn bị kỹ, và Hoa Kỳ rồi quân đội Pháp, quân đội Anh, thậm chí Jordani cũng đã tham gia vào trong cái việc mà đánh chặn các cái drone và các cái tên lửa hành trình này. Và cuối cùng thì như chúng ta đã thấy, tức là gì, là 99% là đã bị bắn hạ và chỉ có mấy quả rơi vào những cái chỗ mà không gây thiệt hại gì lắm cho Israel, trừ một bé gái ở tại một cái sân bay, nhưng mà không thiệt hại, gây thiệt hại nhiều lắm. Thế thì đấy là cái chuyện nó xảy ra như thế. Và cái phản ứng của Iran, tôi nghĩ rằng về quy mô, về độ lớn thì hơi bất ngờ, nhưng mà cái việc mà họ phải đánh trả là có thể dự đoán được. Bây giờ Israel cũng kêu là sẽ lại đánh trả. Và nếu mà cứ như thế thì sẽ leo thang, ăn miếng trả miếng, không không thể ổn được. Nhưng mà có lẽ là đằng sau những cái ồn ào đấy thì có những cuộc vận động ngoại giao rất là mãnh liệt đằng sau, để làm sao cố và hai bên kiềm chế để đừng có leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực, và nhất là đừng để kéo các cái cường quốc khác vào thành một cuộc chiến tranh lớn, bởi vì cái cuộc chiến tranh lớn này sẽ gây ra những cái hệ quả rất rất là khó lường đối với toàn bộ thế giới, chứ không phải là chỉ có ở Trung Đông. Chắc chắn ngay Việt Nam ra thì như vậy là đánh nhau ở đó thì đầu tiên là giá dầu tăng lên, mà giá dầu tăng lên thì ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ có những người có ô tô hay là những người cần dùng đến xăng dầu. Rồi giá cước vận tải xuất khẩu của Việt Nam sẽ cũng rất là bị ảnh hưởng. Cho nên là thực sự tôi nghĩ là có những thế lực rất là diều hâu, như là ông Bolton, cố vấn an ninh của ông Trump trước kia đấy, thì ông bảo rằng như vậy là gì, là ông hy vọng ông Biden đừng có cản ông Netanyahu và phải lợi dụng cái lúc này là coi như là đánh tan cái là tiềm năng hạt nhân của Iran đi. Nhưng mà tôi nghĩ tức là đại bộ phận các nhà chính trị trên thế giới thì đều ủng hộ, ở phương Tây đều ủng hộ cái việc Israel lên án Iran tấn công ồ ạt như thế. Nhưng mà họ cũng báo cho Israel là có phản ứng thế nào thì cũng vừa phải thôi, chứ đừng để nó lan ra. Thì tôi nghĩ tức là gì, là nếu mà các bên cứ ăn miếng trả miếng thì sẽ rất là nguy hiểm và không có ai, không có lợi cho ai cả. Cho nên là cuối cùng vẫn là tìm cách làm thế nào để cho nó dịu tình hình đi là tốt nhất.
Vâng, ngay lập tức chúng tôi đã có nhận được một cái câu hỏi ở chỗ này, nói rằng là xin hỏi tiến sĩ Hoàng Tuấn Quang A là vì sao mà Israel trước đó lại tấn công vào cái cơ quan ngoại giao của Iran ở nước ngoài như thế?
Thực sự tức là gì, nếu mà như thế thì nó lại quay lại tức là gì, là ngày 7 tháng 10 Hamas làm một cuộc đột kích vào Israel, giết hơn 1.000 người, bắt mấy trăm người làm con tin. Thế mà Hamas thì ai cũng biết là được sự hỗ trợ của Iran, từ Hezbollah cho đến Hamas đều là những cái đại diện gọi là gì, là làm chiến tranh với Israel, tức là một cái chiến tranh proxy, chiến tranh đại diện, tức là gì, Iran không tham gia trực tiếp nhưng mà xui những cái thế lực mà mình đỡ đầu, Hamas, Hezbollah, rồi Houthi ở Yemen, mà tấn công vào Israel như thế thì Israel nó có cái lý để nó phải triệt, mà nó triệt là triệt vào cái đầu não. Mấy cái vị tướng của Iran mà phụ trách những cái quân Hamas hay là Hezbollah chẳng hạn, thì cái đó là cái chuyện mà mình phải quay lại sau sâu hơn về lịch sử thì mình hiểu được, tức là thực sự từ năm 19 từ khi mà có cách mạng Hồi giáo ở Iran ấy, lật đổ quốc vương Halevi, thì Israel và Iran trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhau. Nhưng mà trước cái thời mà cả vương quốc Iran của thời Halevi đấy với Israel thì đều là đồng minh của Mỹ, họ hợp tác với nhau, họ 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 cùng với Mỹ hợp tác nhiều thứ. Nhưng mà khi cách mạng Hồi giáo mà chế độ thần quyền lên ngôi ở Iran ấy, thì lúc đấy là nó trở mặt chính sách 180 độ. Và lúc đó là coi là không công nhận Israel. Israel là không có, không được tồn tại ở trên trái đất này. Và như thế thì là cái cuộc hận thù giữa hai bên nó kéo dài 40-50 năm nay rồi. Và nó những cái lý do lịch sử như thế thì nó dẫn đến những cái cuộc tấn công. Mà lẽ ra mà Israel mà khôn ấy, thì tìm cách tấn công để tiêu diệt những thủ lĩnh của Hamas thì hay hơn là cái việc mà tấn công vào Gaza đến 6 tháng nay và gây ra rất là nhiều các cái tổn thất dân sự của người dân Palestine và làm cho Israel mất cái sự ủng hộ của kể cả một số nước phương Tây nữa khi mà đánh mạnh ở Gaza. Tức là nếu mà để đối lại cái cuộc tấn công của Hamas vào Israel tháng 10 năm ngoái, giết hàng nghìn người, mà Israel không tấn công ồ ạt vào Gaza mà bằng cái lực lượng tinh nhuệ của mình mà là diệt cái bộ máy đầu não của Hamas thì có lẽ là hiệu quả hơn và không gây tai tiếng hơn, theo cái kiểu như là đánh tên lửa vào lãnh sự quán của Iran mà giết mười mấy người, trong đó có hai tướng cao cấp của quân đội Iran.
Vâng. Không biết là các vị khách còn lại có ai muốn có ý kiến gì hay là không ạ? Hay là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thọ ạ, có ý kiến gì muốn bổ sung thêm không?
Vâng. Tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của nó rất lớn. Trước hết nói trực tiếp vào cái cuộc không kích vừa rồi của tên lửa và UAV của Iran vào Israel ấy, thì gần như được dự báo trước. Có những tin tình báo thì cho rằng là đã biết trước, nhưng mà cái thời điểm nào nó xảy ra mà thôi. Bởi vậy mà không phải ngay lập tức mà hơn 300 cái vật thể bay mà mang bom ấy, bay vào lãnh thổ hoặc bay qua để chuẩn bị vào lãnh thổ Israel thì đã được ngăn chặn một cách hết sức hiệu quả. Tức là như tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga đã nói. Thì như vậy thì đây là một cái thử thách. Và cái thử thách này cũng là một cuộc thử lửa và cũng có là một cái cuộc ngăn chặn mà cái phe chúng ta gọi tạm gọi là cái phe đồng minh là công, tức là gồm có Anh, Mỹ và Pháp và Jordani. Thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ rằng là cái tầm ảnh hưởng của nó. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà nói rất đúng là cái ảnh hưởng kinh tế thì rõ ràng Việt Nam rồi. Và thậm chí là có một số các cái ảnh hưởng nhỏ hơn nữa, chẳng hạn như là vũ khí cũng có ảnh hưởng. Thì tôi thấy là giá dầu là biến động rất là lớn trong cái thời gian vừa rồi và Việt Nam cũng đang lo lắng về cái điều đó. Thế nhưng mà cái ảnh hưởng nữa mà người ta phải cân nhắc khi mà có đáp trả hay không ấy, đó là ảnh hưởng cái phe trục. Tức là hiện nay là cái phe trục nó gần như nó hình thành một cái khá là rõ, tức là trong đó có sự tham gia của Iran rồi, Nga và Bắc Triều Tiên như là Trung Quốc đúng phía sau ấy, thì cái ảnh hưởng này cũng phải được cân nhắc. Chính vì vậy mà cái phản ứng của Mỹ là cũng khá là thận trọng. Tôi cho là tôi có lẽ là đồng ý với cái quan điểm thái độ cái cách xử lý của Mỹ hiện nay về cái vấn đề cái xung đột này. Bởi vì nó có vẻ nhìn toàn cục hơn là chúng ta nghĩ về cái xung đột giữa hai quốc gia. Vì nếu không nhìn toàn cục ấy thì rất là nguy hiểm. Thế, và một cái điểm nữa là chúng ta hay nên coi cái, cũng nên là bình tĩnh. Vì sao phải bình tĩnh? Bởi vì các cái cuộc chiến tranh nóng này ấy, thì nó đang chuẩn bị cho một cái sự đối đầu ngầm và sẽ kéo dài. Đấy là một những cái dự đoán mà theo tôi nghĩ là rất khoa học và rất có cái khả năng. Bởi vì là không chiến tranh nóng không bao giờ kéo dài liên miên được cả, mà nó chỉ là tạm thời thôi. Khi giải quyết xong những cái lợi ích đứng đằng sau hoặc là tương đối đứng sau thắng thua thì bắt đầu có cái chiến tranh lạnh bắt đầu. Và như vậy thì cũng không nên bi quan, và chúng ta phải bình tĩnh nhìn toàn cục khi nghĩ về cái xung đột từ ngày 7 tháng 10 thì mà Hamas tấn công vào Israel, rồi gần đây nhất là 1 tháng 4 là Israel là tấn công vào cái lãnh sự quán của Iran ở thủ đô Syria, và cũng như là cái 13 tháng 4 vừa rồi. Và tôi cũng cho rằng chúng ta phải hết sức bình tĩnh, kể cả cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng nên giữ một thái độ bình tĩnh, không nên thắng thua như là một số người nghĩ và một số người vội vàng kết luận về nó.
Vâng, chúng tôi xin hỏi nhanh thêm Phó giáo sư Phạm Kỳ Thọ một chút. Hôm nay 16 tháng 4 năm 2024 thì trên VOA tiếng Việt cũng có đăng một bài mà dẫn nguồn từ Reuters ấy. Thì trong bài này nói rằng thế này, tức là giám đốc của IAEA lo ngại là Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Bài có đoạn viết nói rằng là như này: người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc nói hôm thứ Hai 15 tháng 4 rằng ông lo ngại về việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Nhưng mà ông cũng cho hay là cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sẽ tiếp tục thanh tra các cơ sở của Iran hôm thứ Ba 16 tháng 4. Người đứng đầu quân đội của Israel nói hôm 15 tháng 4 rằng nước của ông sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran hồi cuối tuần vừa qua. Iran làm như vậy để trả đũa cuộc không kích bị cho là của Israel đánh vào khu phức hợp thuộc đại sứ quán của Iran ở Damascus hôm 1 tháng 4. Phát biểu của phía Israel theo bài báo này đấy, thì được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh của nước này lo lắng và kêu gọi kiềm chế để tránh tình trạng leo thang xung đột ở Trung Đông. Câu hỏi chúng tôi hỏi thật nhanh, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, là liệu Israel có dám tấn công các cơ sở nhân của Iran hay không? Và nếu mà làm như thế đấy, thì cái hậu quả nó có thể như thế nào? Hậu quả chính đấy có thể như thế nào? Theo cái quan sát của ông, thưa ông.
Tôi có thể nói ngay cái đó là cái sự suy đoán nó xuất phát từ lịch sử. Bởi vì là Israel sau khi có cái xung đột mà có dẫn tới hận thù giữa hai quốc gia, thì như tiến sĩ khoa học Nguyễn Hoa đã nói rồi, thì Israel ấy đã chủ động, lúc đó là chủ động là không để cho các cái cơ sở hạt nhân của Iran ở một rất nhiều nước, trong đó có Syria, trong đó có Iraq vân vân, tức là Israel chủ động cái đó. Và thậm chí là cái một cái cuộc tấn công, tôi không nhớ là chính xác vào thời gian bao nhiêu ấy, thì cái chuyên gia hạt nhân của Iran ấy đã bị giết trên một cái đường lái xe từ nhà đến cái cơ sở hạt nhân lớn. Như vậy là người ta suy đoán từ cái đó ra thôi, chứ còn bối cảnh bây giờ chưa cho phép Israel làm như thế. Và tôi có xem một cái thông tin, tức là khi xảy ra vào cái ngày 13 tháng 4 ấy, thì tối một đấy thì nội các Israel họp, và trong đó có cái hội đồng chiến tranh và cái hội đồng an ninh, thì người ta đều muốn là tấn công. Nhưng mà hai câu hỏi đặt ra mà người ta chưa giải quyết được. Một đó là khi nào, và hai là thế nào. Hai câu hỏi đấy người ta còn đừng cân nhắc. Sau đó thì có những cái tác động từ phía Mỹ, mà cái phía tác động này cũng khá là không bình thường so với trước kia. Tức là trước kia ấy, thì Mỹ ủng hộ hoàn toàn, nhưng bây giờ ấy, Mỹ lại ủng hộ theo cái kiểu không được, phải cân nhắc cho nó kỹ. Mặc dù tôi vẫn ủng hộ đồng minh, nhưng mà tôi không ủng hộ cái việc làm của các vị nếu mà quá thái. như vậy thì cái địa chính trị, vấn đề địa chính trị hoặc là vấn đề toàn cục bây giờ nó lớn hơn rất nhiều so với nhiều năm trước mà Israel có thể làm được tấn công trực tiếp vào các cái cơ sở hạt nhân của Iran. Theo tôi thì là cái khả năng mà như cái câu hỏi của bạn đặt ra là tôi cho là 50-50, nhưng mà có lẽ là 50 trừ và 50 cộng, tức là 50 cộng là không tấn công vào các cơ sở đó. Có nghĩa là cái phần lớn là không tấn công vào các cơ sở hạt nhân, nhưng các cơ sở khác là không thể tránh khỏi bởi vì cái thể diện của quốc gia.
Vâng, không biết là các vị khách còn lại mà chưa phát biểu có muốn bổ sung thế không ạ? Vâng, ok, thế thì chúng tôi sẽ là xin phép lại tiếp. Vâng, thế thì câu hỏi tiếp theo là theo quý vị thì liệu thế giới hiện nay có thể chịu đựng được thêm một cuộc xung đột chiến tranh, tức là một cuộc chiến nữa ở khu vực hay không? Trong khi mà chúng ta được biết là hiện nay có hai cuộc xung đột nổi bật, hai cuộc xung đột khác, đấy là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, và ban nãy các vị khách mời cũng đã đề cập, cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Thế thì tiện thể đây thì quý vị có thể dự đoán thế nào thêm về cái cục diện của các cuộc xung đột đó, hai cuộc xung đột đó, và liệu là chúng có thể kết thúc trong năm nay hay không hay là bao giờ? Chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Quang Nga trước. Xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng chiến tranh thì nói chung rất là khó dự đoán. Không ai có thể nói bảo là nó sẽ thế này, sẽ thế kia, bởi vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào các cái nhà lãnh đạo đấy. Và nhiều khi là những cái tính toán sai lầm của họ có thể dẫn đến tai họa. Nên là thực sự ở đây tôi nghĩ rất là gì, đối với những người ở xa như chúng ta thì chúng ta phải cố gắng mà theo dõi và chuẩn bị cho những cái trường hợp xấu nhất. Còn tôi nghĩ tức là gì, là rất đáng tiếc từ 2-3 năm nay thì thấy rằng cái khả năng chiến tranh vẫn xảy ra, và xảy ra một cách rất là đẫm máu, vẫn có thể xảy ra và có thể kéo dài. Ngay cả cái chuyện mà là Israel có tấn công hạt nhân, các cái cơ sở hạt nhân của Iran hay không, tôi cũng không dám chắc rằng như vậy là ngay cả ông gọi là Biden đang bận rộn với cái năm nay là cái năm bầu cử của Mỹ, và cái năm bầu cử của Mỹ thì ông không muốn là gì là có những rắc rối như thế xảy ra. Nhưng mà Netanyahu và những cái thế lực khác ở Israel là như thế nào thì chúng ta không thể tính được. Cho nên là ngay cả cái khả năng đó tôi nghĩ là cũng không thể loại trừ. Và rất đáng tiếc là thế giới thì tất nhiên là thế giới thì không có muốn có một cuộc chiến tranh nào cả. Mọi người không muốn có một cuộc chiến tranh nào cả. Nhưng mà thực tế mà nói thì chúng ta phải đối mặt với cái chuyện là vẫn có những cái cuộc chiến tranh. Cái lịch sử loài người nó là thế. Cho nên là chúng ta phải đành phải chấp nhận và tìm mọi cách làm thế nào để cho nó bớt đi được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà có những thứ không phụ thuộc vào chúng ta, nó ở tận đầu được đâu. Và có những người rất là muốn hòa bình, nhưng mà rất đáng tiếc cũng có những người rất là hiếu chiến. Thế thì cái cuộc sống của chúng ta là trong một cái tình thế như thế. Và tất nhiên tức là như này, nhiều nhà bình luận về quân sự thì có thể đặt ra là cán cân lực lượng thế này thế kia đủ thế này khác. Cái đó là có thể là rất là hay. Nhưng mà để dùng những cái như thế mà bảo tiên đoán là nó sẽ có xảy ra hay không, nó kéo dài bao lâu, tôi nghĩ không có cái sự tiên đoán như vậy được. là chỉ có nêu ra kịch bản, 2-3 kịch bản nó có thể như này, nó có thể như thế kia, thì còn nghe còn khả dĩ. Chứ còn mà những ông nào mà tiên đoán như đinh đóng cột là nó sẽ như thế này, sẽ thế như thế kia, thì tôi nghĩ tức là những người đấy là các ông thầy bói, và tôi khuyên là không ai nên nghe theo ông thầy bói cả. Tuy hôm nay là tôi vì mắt đau phải đeo cái kính này, nhìn có vẻ giống ông thầy bói đấy, nhưng mà như vậy là tôi nghĩ là mình không nên nghe theo thầy bói.
Vâng, cái gọi ý kiến bổ sung nếu có của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Thọ, xin mời ông.
Ông tôi chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Phạm Nguyễn Quang A. Chiến tranh nóng thì nhưng mà tôi không dự đoán, hoặc là ngay cả các cái nhà sử học gọi là nổi tiếng nhất hiện nay mà tôi theo dõi, chẳng hạn như là Niels Ferguson hoặc là một số nhà sử học khác ấy, mà phân tích thì hiện đại, hoặc là Tom Friedman, thì họ cũng không có thể đưa ra một cái dự đoán hay là một cái gì đấy mà nó có tính chất khẳng định cả. Nhưng mà những cái đại thể thì là có thể được. Thí dụ là chiến tranh nóng là không thể kéo dài mãi được. Như cái kiểu Việt Nam mình tuyên bố trong cái thời kỳ đấy là có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, vân vân, thì đấy là cái thời trước. Trong cái thời nay giờ nó có hạt nhân rồi, nó có rất nhiều thứ mà, nhưng mà nó không thể kéo dài mãi được. Mặc dù người ta cho là cái cuộc chiến ủy nhiệm mà ở Nga và Ukraine thì nó có thể kéo dài rất là lâu, bởi vì có một cái cường quốc lớn mạnh mà nó lại giữ vũ khí hạt nhân. Bên kia thì NATO người ta cũng bắt đầu gần như là người ta chuẩn bị tham chiến rồi. Cho nên là cái việc đó thì có thể là kéo dài, nhưng mà không thể mãi được. Thế nhưng mà chiến tranh lạnh thì có thể kéo dài lâu, bởi vì loài người cần sống, cần làm kinh tế. Ít nữa chúng ta sẽ thấy là chắc là Trung Quốc cũng có những cái tinh thần nghĩ như thế. Và trước khi trả lời cái câu hỏi của biên tập viên bình luận nhà báo Quốc Phương ấy, thì tôi thú thật là sau cái chiến tranh Nga và Ukraine ấy, thì tôi xem rất nhiều các cái tư liệu. Thứ nhất là tư liệu lịch sử về chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và rất nhiều những tư liệu lịch sử cả hai phía, về chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phía Nga thì tôi học ở đó 10 năm thì chắc chắn là tôi xem kỹ rồi, từng trận đánh một. Nhưng mà bây giờ tôi xem lại cả cái chiến tranh thế giới lần thứ hai mà từ cả hai phía, thì cũng có những lúc mà như đến cuối đời của các nhà độc tài thì người ta hoang tưởng. Chẳng hạn như Hitler là thấy bại trận đến nơi rồi nhưng vẫn hoang tưởng và giữ bằng được. Khi mà quân đồng minh tiến sát vào rồi, hoặc là đã ném bom cả cái thành phố Dresden với 80% là bị cháy hết rồi, tàn phá hết rồi, mà Dresden là một cái thành phố gọi là văn hóa nổi tiếng, rất nhiều cái công trình văn hóa, rất nhiều cái cung điện bị san phẳng, nhưng mà Hitler vẫn không đầu hàng, vẫn cho tiếp tục và động viên đến người cuối cùng. Như thế ông ta có cái hoang tưởng, nhưng cuối cùng cái kết cục như chúng ta biết rồi. Thứ hai nữa là tôi theo dõi cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Bắc Triều Tiên, ở Triều Tiên, ở bán đảo Triều Tiên năm 1950 và 1953, thì thấy rằng là lúc đó thì là đã có chiến tranh, đã có bom nguyên tử rồi. Tức là chúng ta nhớ là tháng 8, ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 thì hai quả bom của Mỹ, hai bom nguyên tử của Mỹ thả xuống nước Nhật rồi, Hiroshima và Nagasaki. Và chúng ta cũng biết rằng là sau đó 4 năm, năm 1949, thì Liên Xô cũng có bom nguyên tử rồi. Tuy nhiên đấy, lúc đấy người ta không sử dụng hoặc là không đe dọa nhau bằng bom nguyên tử. Thì lúc đấy nó chưa thực sự nóng như bây giờ. Tuy nhiên ấy là khi mà đối với những cái kẻ mà như là tôi thấy rất là tâm đắc khi Tiến sĩ Quảng cũng đã nói là những cái kẻ mà nó điên, tức là những kẻ nó mất trí thì nó có thể dùng. Nhưng mà tôi thấy những người như ngay cả Putin hoặc là Biden hoặc là một số người thì họ vẫn là những người được coi là có lý trí, chứ chưa phải là đến lúc duy trí như Hitler khi bị dồn vào đường cùng. Cho nên cái cách chiến tranh ủy nhiệm có thể ở ở ở ở Ukraine nó có thể kéo dài hơn bình thường so với chiến tranh ủy nhiệm ở bán đảo Triều Tiên ấy. Ở đó là hơn 3 năm thì ở đây có thể kéo dài hơn. Đấy là chúng ta suy đoán thôi. Bởi vì là nhưng mà về hạt nhân thì có lẽ là người ta cân nhắc rất là kỹ trong cái xem là những cái kẻ mà có thể rơi vào tay những kẻ điên cùng ra một cái quyết định cuối cùng về cái việc sử dụng vũ khí hạt nhân hay không. Và tôi đặc biệt theo dõi là cái câu hỏi lớn nhất là tại sao mà xem cái phim Albert Einstein rồi cái phim mà được giải Oscar vừa rồi về vũ khí hạt nhân mà tôi thấy trao giải Oscar ở Mỹ vừa rồi, chúng tôi thấy vì sao họ lại đặt câu hỏi là vì sao họ lại sử dụng vũ khí hạt nhân, lại vì sao mà họ lại vì sao Albert Einstein lại rất là ân hận khi mình đã là một trong những người coi như là góp phần không trực tiếp nhưng mà gián tiếp vào cái việc chế tạo vũ khí hạt nhân năm 1944 ở Mỹ, thì họ rất là ân hận. Thế như vậy là tôi vẫn cứ nghiêng về phía là nếu mà vũ khí hạt nhân rơi vào những cái lãnh đạo tuy là độc tài nhưng mà có lý trí thì cái việc sử dụng đó là xác suất thấp, nhưng mà nếu mà rơi vào những cái kẻ mà phi lý trí, những kẻ điên khùng thì khả năng nó vẫn có thể xảy ra. Đó là những cái kịch bản và những cái suy nghĩ của tôi về cái hiện tượng này.
Vâng, nhân tiện đây thì chúng tôi xin tranh thủ giới thiệu một vài ý kiến quý vị theo dõi chương trình, gửi cho chương trình trên cả hai platform YouTube và Facebook trên tiếng Việt. Thì có một bạn tên là Hiệu Vũ, Hiệu nói rằng là hơn lúc nào hết, ngay lúc này Mỹ phải tỏ ra thế giới này. Còn quý vị tên là Nguyễn Quang Mạnh hay là Nguyễn Mạnh Quang hay là Quảng nói rằng là để giữ thể diện Iran tấn công Israel nhưng không dùng vũ khí hiện đại thiết bị lỗi thời để không gây thiệt hại cho Israel, thì đây cũng là ý kiến riêng của quý vị này. Và chưa biết là đâu nói rằng là như vậy. Một ý kiến nữa của quý vị tên là Vạn Lý hay là Lý Vân hay Lý Vạn nói rằng là thường nhịn thì các nước độc tài càng làm tới. Còn ở bên đấy là trên YouTube, còn bên Facebook thì có ý kiến của bạn Phan hay gì đó tôi đọc cũng ngay cũng không rõ chi tiết lắm, nhưng mà nói rằng là vòi bạch tuộc Trung Quốc ta khắp thế giới, phải chăng chẳng phải là Trung Quốc muốn làm bá chủ toàn cầu sao? Rồi bạn Ánh Lê thì nói rằng là Mỹ vẫn là quốc gia mạnh nhất, khôn ngoan nhất. Thái lại là mình không biết là thưa giáo sư Trần Ngọc Vương, không biết là các vị khách còn lại có muốn bình luận gì thêm không, nhưng mà trong cái ý hỏi tiếp theo chúng tôi vừa rồi ấy, thì có thể là nó không hoàn toàn liên quan đến có liên quan đến Israel không, mà có thể là trong cuộc chiến giữa Ukraine, Nga và Ukraine thì có thể được cho là có cả cái liên quan ít nhiều với vấn đề của Trung Quốc ở đâu đấy, thì không biết là các vị khách còn lại có muốn bình luận gì thêm hay không ạ?
Tôi cho rằng là có một chỗ ý tưởng mà tôi nói nhanh là thế này. Cái cục diện ở trên thế giới bây giờ thực chất thì cái tính liên thông với nhau giữa các nhóm phái, các cái trục lực thế lực thì càng ngày càng tâm nét hơn, rõ ràng hơn. Thế và cái cũng phải nói thêm một điều là gì? Là hiện thời thì tôi cho rằng là cái tôi đang sợ nhất là hai cái điều là tính cách của người cầm quyền độc tài nó đang chi phối rất nhiều vận mệnh của thế giới. Và cái tính cách độc tài, tôi phải nói thêm là gì? Ngay Israel thì tính cách của Thủ tướng Israel bây giờ là một tính cách độc tài và một tính cách rất là hiếu chiến, mặc dù là ông ta biết quá rõ cái lời thề của Hamas và ông ta tin là cái lời thề của Hamas là sẽ tiêu diệt đến cùng đất nước Israel, và ông ta dựa vào cái đó để ông ta đưa ra những quyết định. Thế nhưng mà tôi cho rằng là gì, Hamas cho đến cùng cũng không dám làm cái điều mà Hamas hứa. Và thế giới thì chủ yếu vẫn là không để cho Netanyahu thực hiện cái việc tận diệt đối với lực lượng Hamas, không phải vì thương Hamas gì cả, mà bởi vì là nếu cái việc tận diệt Hamas xảy ra ấy thì nó sẽ kéo theo cái việc gần như là tận diệt cái dân Palestine. Bởi vì người cái lực lượng Hamas nó lại theo một cánh nào đó nó gắn bó rất chặt chẽ với người dân, cho nên ấy là bị khống chế, bị cưỡng bức hay là tự nguyện thì người Palestine là không thể tách Hamas hoàn toàn được. Trên thực tế, cho nên là cái việc tận diệt lẫn nhau ấy thì theo tôi là cả bên nào có lợi cả, và thế giới sẽ được quyết định bởi những cái tính cách và những quyết định của những kẻ độc tài và cái sự lương đoán để mà đáp ứng, đối phó, đáp trả với các quyết định của những kẻ độc tài như vậy. Thì không đoán là kẻ độc tài sẽ ra được quyết định cuối cùng và sẽ chiến thắng, hay là cái lực lượng không độc tài là chiến thắng. Nhưng tôi cho rằng cái nỗi đe dọa lớn nhất chính là nỗi đe dọa của những cái tính cách của người lãnh đạo, chứ không phải là thế lực của người lãnh đạo đó. Bởi vì có một câu tục ngữ, câu của phương Đông, của Trung Quốc, của Việt Nam dùng ấy là chó cùng rất rộng. Thì cái con người nó văn minh và văn hóa nó cao hơn và đời sống nó phát triển hơn ấy, thì cái tính cách này nó ít hơn. Nhưng mà những cái tính cách mà nó thấp kém hơn thì nó cái tính chất chó cùng rất rộng, nghĩa là sự điều lĩnh, sự thí mạng, sự chết bỏ, kể cả là chết bỏ cả đất nước mình, dân tộc mình, chứ không phải chỉ là cá nhân mình. Thì cái đó đã từng diễn ra đối với các cái nhà độc tài của chủ nghĩa phát xít rồi, ta biết rất rõ rồi. Cho nên ý, đây cũng là một cái lần thử thách mà mang tính chất cân não của hai cái thế lực khủng khiếp ấy trên thế giới. Thì tôi nghĩ là đúng là nói như anh Vẫn Quang Nga là không thể đoán theo kiểu thầy bói được, bởi vì có khi vào những cái hoàn cảnh cuối, tình huống cuối cùng thì một cái ngẫu nhiên nào đó sẽ cứu thế giới, hoặc là một cái quyết định nào đó nó đưa ra và nó được đáp ứng một cách êm đẹp thì nó sẽ cứu được thế giới. Nhưng cái nào xảy ra thì không ai biết được, cho nên cái này là cũng là xác suất là 50-50 thôi, theo tôi là như vậy.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Thế nhưng mà trước khi chuyển sang phần tiếp theo thì chúng tôi muốn nhờ giáo sư Trần Ngọc Phương một chút, tức là nếu có thể được thì ông ăn nữa đấy, ông bật lại cái camera của ông lên để có hình của ông. Và thứ hai là khi mà ông không chưa phát biểu thì ông có thể ông để cho cái tiếng lặng đi, tức là mute cái tiếng đi ạ. Vì nó có một chút tiếng nó ồn dường như là tới từ phía của giáo sư Trần Ngọc Phương. Vâng. Đó, tức là ông bật lại hình và thứ hai là ông tắt tiếng đi nếu chưa kiểu bật lại. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn chuyên đề thứ 3 của VOA Tiếng Việt về đặc biệt. Và chuyển sang phần tiếp theo của chương trình thì đó là liên quan tới mô hình được cho là cái mô hình thể chế đấy, hiện nay quốc và cái vai trò cũng như là thách thức đối với trí thức của Trung Quốc ấy. Thì chúng tôi có một câu hỏi như sau. Thưa quý vị, thì có mô hình chế độ thể chế mà có ý kiến cho rằng đây là thể chế toàn trị, ý là toàn trị rất là cao đấy và đang vận hành ở Trung Quốc. Thì và đồng thời liên quan tới cái thách thức và vai trò cũng như là cái ứng xử, thế ứng xử của trí thức ấy. Thì quý vị có cái điều gì muốn bình luận hay là không ạ? Thì có lẽ trong giáo sư Trần Ngọc Vương đang chuẩn bị đấy, thì chúng tôi mời nhà nghiên cứu Trung Quốc học Ngô Tuyên Lan từ Hà Nội trước. Xin mời nhà nghiên cứu.
Tôi
vâng, xin mời nhà nghiên cứu Ngô Tuyên Lan.
Chào
có vẻ chúng tôi không nghe thấy tiếng của chị Tuyết Lan ạ.
Không nghe tiếng,
nghe
tiếng không ạ?
Có
nghe
à,
tiếng không?
Vâng, bây giờ
vẫn nghe tốt rồi.
Dạ vâng. Vâng, xin về câu hỏi của anh Quốc Phương thì tôi nghĩ như thế này, trí thức ấy, nếu mà hiểu một cách đơn giản theo nghĩa rộng thì là những người mà làm chủ kiến thức thuộc cái lĩnh vực nhất định. Vì vậy họ có thể là kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân hay là bác sĩ, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, thậm chí là thợ tay nghề cao. Nhưng mà nếu mà hiểu cho nghĩa hẹp ấy, thì trí thức không chỉ là những người làm chủ kiến thức thuộc một cái lĩnh vực nhất định, mà họ còn xây dựng cho mình một cái hệ giá trị riêng. Mọi ngôn từ, hành động của họ đều dựa trên cái nền tảng đó. Và quan trọng hơn là họ có cái tinh thần cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, không phải là cái công cụ cho quyền lực hay là vì lợi ích của cá nhân. Thì nếu như trí thức mà hiểu theo cái nghĩa hẹp như vậy thì rất là khó tồn tại dưới cái thể chế toàn trị hiện nay ở Trung Quốc. Tôi tạm chia trí thức ở Trung Quốc thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái người mà hoạt động ở trong hệ thống, mà nói một cách khác là những người gọi là trí thức quốc danh, quốc hữu. Thì những cái người này họ làm việc trong cái bộ máy của đảng, của chính phủ, làm việc trong các doanh nghiệp quốc danh, trong hệ thống giáo dục công lập, truyền thông nhà nước hay là những tổ chức hội đoàn của Đảng Cộng sản hay là của nhà nước. Thì những người trí thức này họ có thu nhập ổn định, họ có những cái cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ví dụ dùng ngân sách của nhà nước để đi du học, ở đấy về nước thì có thể đảm nhiệm những cái vị trí lãnh đạo, rồi những cơ hội hợp tác quốc tế, những cái danh xưng hay là nhiều những cái quyền lợi khác. Thế thì để có được và bảo vệ cái quyền lợi đó thì họ còn phải cái tố chất đầu tiên, đó là sự trung thành với chế độ, tính phục tùng. Họ không được khuyến khích có những cái tiếng nói độc lập, phản biện lại chính sách của đảng hay là chính phủ. Mấy năm trước thì tôi quay trở lại Hồng Kông đến làm việc ở một số trường đại học của Hồng Kông, gặp một số giáo sư. Thì khi đó tôi cũng ngồi trao đổi với một giáo sư ở Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông. Thì giáo sư mới nói là cái thời Mao Trạch Đông ấy, thì mọi người không được bàn luận về chính sự ở ngoài nơi công cộng hay là ở nhà. Đến thời kỳ của Đặng Tử Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì bên ngoài nơi công cộng nó không được bàn, nhưng mà về nhà bàn thoải mái. Và đến thời của Tập Cận Bình thì chúng tôi quay trở lại thời kỳ của Mao Trạch Đông. Và tôi cũng đồng ý với quan điểm trên. Trong mấy thập kỷ tổ chức một cửa thời ông Đặng Tử Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì giới trí thức Trung Quốc có thể nói là có không gian để bày tỏ chính kiến của mình khá là tự do thoải mái. Nhưng mà đến thời kỳ của ông Tập Cận Bình thì mọi thứ nó siết chặt lại. Khi mà nhà nước khống chế toàn bộ cái nguồn lực, nguồn tài sản của quốc gia, kiểm soát cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cái nguồn thu nhập cơ hội thăng tiến, mọi hoạt động đời sống của người dân, thì giới trí thức dù có lý tưởng hay là có những cái giá trị riêng của mình nếu có, thì rất hiếm người có cái dũng khí để bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để nói lên cái chính kiến của mình phục vụ vì cộng đồng. Ví dụ như là năm tháng 10 năm 2020, ông Jack Ma trong một cái diễn đàn về tài chính tổ chức ở Thượng Hải, thì ông Jack Ma phê phán rất là kịch liệt lãnh đạo của ngành tài chính Trung Quốc và gián tiếp phê bình ông Tập Cận Bình. Thì ngay sau đó và đến tận bây giờ là ông Jack Ma gần như biến mất khỏi công chúng. Ông ấy rút khỏi mọi cái chức vụ ở trong tập đoàn Alibaba và sau đó thì tập đoàn Alibaba bị ảnh hưởng nặng nề. Hay là cũng có nhiều giáo sư của Đại học Thanh Hoa phát biểu những cái ý kiến phản biện lại chính sách của ông Tập Cận Bình và bị cho nghỉ việc, thậm chí có người bị đi tù. Ví dụ như năm 2019 thì một giáo sư của Đại học Thanh Hoa là Sủy Trang Run, thì ông viết một cái bài thơ là phê bình cái chính sách chống Covid của ông Tập Cận Bình là bị cho nghỉ việc. Rồi ông một ông đại gia bất động sản là Ren Zhiqiang Ông WeChat trong cái nhóm bạn ở trên WeChat là phê bình kịch liệt cái chính sách Zero Covid của ông Tập Cận Bình sau bị bắt và bị tù như 18 năm. Thì đấy là những cái người mà trong hệ thống bình thường họ không dám nói rồi. Nhưng mà vì trong cái đại dịch Covid-19 và những cái chính sách mà họ bức xúc qua họ phải nói, và sau một đêm họ gần như là mất tất cả. Đầu năm 2024 thì có khoảng độ gần 3 triệu người đăng ký thi công chức ở Trung Quốc. Trong khi đó năm nay Trung Quốc chỉ tuyển khoảng độ hình như gần 40.000 người, gần 40.000 công chức, tức là tăng khoảng độ như 2.500 vị trí so với năm ngoái. Thì đấy là cái nhóm thứ nhất, là nhóm những người trong hệ thống. Nhóm thứ hai là nhóm những trí thức tự do. Thì đây là nhóm có thể gọi là yếu thế nhất trong các nhóm. Những cái người này thì họ thường hoạt động tự do hay là làm việc trong các cái công ty tư nhân, những cái trường hệ thống giáo dục tư nhân. Thì trong cái thời kỳ cải cách mở cửa dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì họ còn có đất sống, có cái không gian để hoạt động. Thế nhưng mà từ khi mà ông Tập Cận Bình lên thì ông Tập Cận Bình siết chặt cái khối doanh nghiệp tư nhân và gần như là xóa sổ cái hệ thống giáo dục tư nhân. Thì cái nhóm nhóm thứ hai này gần như là không còn cái không gian để tồn tại. Cho nên là từ khi ông Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo Trung Quốc từ năm 2012 đến nay thì là có một làn sóng cái giới tầng lớp trung lưu trí thức của Trung Quốc là di cư ra nước ngoài bằng con đường đi du học rồi học tập làm việc và họ định cư ở nước ngoài. Nhóm thứ ba là nhóm hải quây. Thì đây là một cái thuật ngữ của Trung Quốc để chỉ là cái nhóm những người Hoa định cư nước ngoài, overseas Chinese, họ trở về Trung Quốc làm việc, chảy máu chất xám ngược. Thì những cái người Hoa này họ là những người mà họ sinh trưởng ở Trung Quốc, thậm chí là đi học rồi đi làm ở Trung Quốc, sau đó họ đi du học, đi làm việc và cuối cùng họ định cư ở nước ngoài. Thì những cái người này họ có cái gốc rễ ở Trung Quốc và họ lại trưởng thành, phát triển sự nghiệp và sau đó sinh sống là công dân của một cái nước khác, thì họ hiểu cả Trung Quốc và hiểu cả thế giới bên ngoài. Thì khi mà Trung Quốc mới cải cách mở cửa thì Trung Quốc mời gọi rất nhiều Hoa Kiều thuộc các lĩnh vực khác nhau về Trung Quốc làm việc với rất nhiều chính sách ưu đãi rất là hấp dẫn. Cho nên là cái thập niên 90 của thế kỷ trước là có một cái làn sóng người Hoa, các cái trí thức người Hoa trở về Trung Quốc làm việc. Nhưng mà dần dần thì cái xu thế đấy nó bị bão hòa và Trung Quốc cũng chỉ tập trung mời những cái trí thức thuộc những cái lĩnh vực mà Trung Quốc đang cần phát triển, ví dụ như khoa công nghệ hay là y tế, và chỉ mời những cái trí thức mà bậc cao, ví dụ như là ByteDance là công ty mẹ của TikTok khi mới thành lập thì mời rất là nhiều những cái kỹ sư cao cấp của Facebook hay là Google về làm việc cho ByteDance, bây giờ là Xiao Kongshu. Và rất nhiều cái trường đại học ở Trung Quốc là cũng mời các cái giáo sư người Hoa ở trên thế giới về Trung Quốc làm việc, mà những giáo sư đó thường là cái cấp bậc là trưởng khoa trở lên. Tuy nhiên thì sau một vài năm thì những cái người Hoa đó họ lần lượt họ rời Trung Quốc, họ trở về đất nước của họ. Vì sao lại như vậy? Vì sau một thời gian khi mà Trung Quốc đào tạo được những cái chuyên gia trong nước có cái trình độ chuyên môn ngang bằng với các Hoa Kiều, thì chính những cái chuyên gia trong nước đó, cái đồng sự đó, họ trở thành đối thủ cạnh tranh của các chuyên gia Hoa Kiều. Và khi mà cái trình độ chuyên môn ngang bằng nhau, thì các cái chuyên gia ở trong nước họ lại có ưu thế hơn các chuyên gia Hoa Kiều. Thứ nhất là họ có cái network, vì họ học tập, họ làm việc ở Trung Quốc, họ đã xây dựng cái network từ thầy cô cho đến bạn bè rồi đồng nghiệp rồi các cái mối quan hệ với đối tác rồi quan chức các cấp. Cái thứ hai là họ hiểu cái luật chơi ở Trung Quốc, họ biết làm sao để, mặc dù có thể là trong cái doanh nghiệp của quốc hữu hay là doanh nghiệp tư nhân cũng như vậy, họ rất biết đón ý lãnh đạo, đón ý sếp, và hay là đàm phán với cả đối tác. Ở Trung Quốc có một cái thuật ngữ là gray theory, tức là lý thuyết màu xám, thì tức là không đen cũng không trắng. Thì có rất nhiều thứ nó là luật bất thành văn. Thì những cái chuyên gia ở trong nước họ hoạt động trong cái vùng màu xám đó tốt hơn các chuyên gia người Hoa. Tóm lại, dưới cái chế độ toàn trị ở Trung Quốc ấy, thì trí thức mà muốn tồn tại được thì cần có cái hai cái yếu tố theo tôi. Đó, thứ nhất đó là lòng trung thành, thứ hai là cái khả năng tuân phục các cái quyết sách của Đảng và Nhà nước. Tôi xin hết.
Thế còn về mô hình của bà Tuyên Lan nói sao ạ? Có người nói là cũng có ý kiến nói là Trung Quốc không có mô hình của Trung Quốc, như Trung Quốc nghe gần đây. Thế nhưng là có đó, thể chế đó, chế độ có đó, nó có cái, và có người chỉ thẳng tên là về khía cạnh nào đó mô hình toàn trị và trên cao đấy, thì ý kiến của bà thế nào?
Tôi đương nhiên là quan điểm thì có rất là nhiều, có quan tôi rằng là Trung Quốc có mô hình của Trung Quốc chứ, một cái mô hình chính, nhiều những cái mô hình nhỏ ở Trung Quốc lớn như vậy, có mô hình của Trung Quốc, điều đấy là chắc chắn. Và mô hình này thì theo tôi có quá nhiều đặc điểm để có chúng ta có thể gọi tên rõ ràng đó là mô hình toàn trị. Thế xin hết.
Vâng ạ. Thì, tiếp theo chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Vĩ Thọ. Vâng.
Xin trước hết là rất là thú vị và được hiểu biết thêm khi mà nghe nhà nghiên cứu Ngô Tuyết Lan nói về một cái tiến sĩ đã học ở Trung Quốc về, thế và hiểu biết rất là rõ tình hình Trung Quốc, thậm chí là tên tuổi các cái tri thức. Nhưng mà trước hết là chúng ta đi từ cái câu hỏi mô hình trước, sau đó nói đến tri thức sau. Thì trước hết thì tôi cũng chia sẻ cái quan điểm là nước nào cũng có mô hình cả. Nếu chúng ta hiểu cái mô hình phát triển đó là một cái phương thức để mà cái cách thức mà thúc đẩy một cái xã hội, một cái quốc gia mà phát triển, tiến hóa. Cho nên là không thể nói là không có mô hình được. Nhưng nó chỉ tồn tại dưới hình thức này, hình thức kia mà thôi. Thế còn mô hình Trung Quốc thì có lẽ là tôi đồng ý với nhà nghiên cứu tiến sĩ Ngô Tuyết Lạt là có. Thế nhưng mà nó gây ra quá nhiều cái sự tranh luận về cái mô hình này. Tức là nếu mà chúng ta cứ coi cho là cái xuất phát điểm của nó đi là năm 1978, tức là sau khi Mao Trạch Đông chết năm 1976, thì năm 1978 ở cái hội nghị Trung ương 3 của đại hội lần thứ tôi không nhớ lần thứ mấy, nhưng mà của Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy, năm 1978 ấy, thì họ quyết định cái khởi xướng cái chính sách gọi là cải cách và mở cửa, và người ta tính là cái mô hình Trung Quốc hiện nay chúng ta đang bàn đến ấy, là nó bắt đầu từ khi đó, và Trung Quốc người ta cũng công nhận là như thế, và người ta nói là người ta cứ kỷ niệm 20 năm ra chủ kỷ niệm một lần, 40 năm người ta kỷ niệm một lần cũng rất là hoành tráng, có những cái bản tổng kết cũng rất là phong phú, và thế giới đặc biệt chú trọng đến cái mô hình này. Nhưng đúng là nó có hai giai đoạn, một cái giai đoạn là của bốn cái thế hệ trước, nếu mà chúng ta tính sau khi Mao Trạch Đông chết năm 1976 thì nó có ba cái bốn cái thế hệ lãnh đạo, một là Đặng Tiểu Bình. Nhưng tất nhiên đằng sau Đặng Tiểu Bình thì nó còn có một cái thời kỳ là Triệu Thực Dương và một cái người mà người ta được cho rằng là có một cái tư tưởng khá là tự do kinh tế và khá là dân chủ theo kiểu phương Tây, và lập tức ông ta sau một thời gian ngắn thôi thì ông ta đã bị gọi là gần như là quản thúc cho đến khi chết. Đó là cái thế hệ tiếp theo nữa, là chúng ta biết là danh
Trần Nhân. Ông muốn nói đến trường
hợp ông Hồ Chí Minh không ạ? Hồ Chí Minh đó, Hồ Chí Minh là tổng bí thư và Triệu Thực Dương là thủ tướng. Sau đó là chúng ta thấy là Giang Trạch Dân, và chúng ta thấy một cái thời đại thứ hai là Giang Trạch Dân, và thứ ba là Hồ Cẩm Đào, và đến hiện nay là Tập Cận Bình. Thì mấy cái thế hệ trước Tập Cận Bình nó có một cái đặc điểm, tức là nó còn tồn tại cái gọi là nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Cái điều này rất là quan trọng, và chính là nó phân biệt với thời kỳ Tập Cận Bình với các cái thế hệ lãnh đạo trước tính từ năm 78. Cái điều này là rất quan trọng để hiểu về cái mô hình này. Tuy nhiên gần đây người ta thấy rằng là sau khi Tập Cận Bình lên ấy, thì người ta thấy rằng là có một cái xu hướng kinh tế bắt đầu nó giảm sút đi. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết rồi, cái mặc dù nó lạc quan hơn nhưng mà vẫn hơn 5,6% GDP, nhưng mà 5,3 GDP nhưng của quý 1 2024, nhưng mà nó thấp hơn nhiều so với những cái thời kỳ trước. Có nghĩa là có thời kỳ trước, thời kỳ hồi vào đỉnh cao của nó có lúc lên hơn 12,5%, rất là cao. Nhưng cái điểm thứ hai người ta thấy rằng là cùng với những cái suy giảm về cái kinh tế này thì người ta thấy có một cái điểm là rất là nhiều những cái dấu hiệu hay là thậm chí đã khủng hoảng rồi về cấu trúc. Và tôi về cấu trúc kinh tế và nền kinh tế. Thứ nhất là ta phải nói về cái dân số bị già hóa. Dân số Trung Quốc là 2 năm vừa rồi là chúng ta thấy như là mỗi một năm là hơn 1 triệu người bị giảm đi rồi, về số tuyệt đối. Thứ hai là bất động sản. Bất động sản là rất là nguy hiểm. Vì bất động sản là từ những cái công ty bất động sản lớn cho đến những công ty bất động sản là lung lay, mà đến hiện nay là người ta còn ngập với các cái giải pháp giải cứu. Đấy, điểm này là khác với Việt Nam. Việt Nam là sẵn sàng giải cứu và công bố những cái chính sách rất là ghê và thậm chí ép những cái lãi rất ghê để mà cứu bất động sản. Nhưng mà chúng ta thấy là cứu bất động sản đó là một cái vấn đề rất khó khăn, bởi vì nó liên quan tới hai thứ thể chế. Trong đó có một cái nguyên tắc, đó là cái sở hữu toàn dân. Thế rồi một cái điểm nữa khủng hoảng cấu trúc ấy là cái nợ của Trung Quốc, nợ công và nợ chính phủ địa phương ấy, nó cao ngất ngưởng rồi, sấp xỉ 300% rồi. Tức là từ năm 2020 thì nó đã, theo số liệu chính thức của IMF thì nó là 217%. Nhưng mà sau đại dịch thì nó vọt lên đến gần 300% GDP. Cái này là một cái rất là khủng khiếp. Và tôi xin nói luôn là cái nợ này là nó chứa được rất là nhiều thứ. Và đến hiện nay Trung Quốc người ta, đến hiện nay là thế giới phương Tây cũng phải nghiên cứu xem vì sao
nghe được không ạ? Dạ, tới từ đâu nhưng mà thời gian đoạn vừa rồi ông Phạm Thọ có thể nhắc lại không ạ? Tại vì tiếng ồn quá chúng tôi không nghe thấy.
Vâng, tức là tôi nêu một cái, tôi đang nói về cái khủng hoảng về cấu trúc của nền kinh tế. Thế tôi nói về dân số già hóa, tôi nói về khủng hoảng bất động sản, tức là địa ốc, lĩnh vực địa ốc ấy, mà nó chiếm đến 20-25% GDP, thì đóng góp đến 20-25% GDP của Trung Quốc. Và tôi cũng đang nói đến về cái nợ công. Và cái nợ công và nợ địa phương ấy, ở đây nó có, Trung Quốc nó có một cái đặc thù là cái nợ địa phương rất là lớn, vì khuyến khích cạnh tranh nhau vân vân. Có thể là về sau này các diễn giả thì nghiên cứu xem. Nhưng mà tôi nói một cái điểm này mà nó liên quan đến thì phải sự của chúng ta thôi. Trong cái khủng hoảng cấu trúc này mà tôi nói về cái nợ công và nợ địa phương ấy, thì nó che giấu hai điều. Một là cái giá rẻ, cái gọi là overcapacity. Hiện nay economic overcapacity tức là cái sản xuất quá năng lực, mà bà Janet Yellen vừa mới ở Trung Quốc ngày 8 và 9 tháng 4 vừa rồi đã cảnh báo Trung Quốc là cái hiện tượng như thế này. Và lưu ý rằng là đây là một cái phát hiện rất là mới của cái chính phủ ở Mỹ khi người ta nói nghiên cứu về nợ công. Và người ta cho rằng là cái sản xuất thừa này có một cái che đậy cái sản xuất thừa, có nghĩa là gì? Anh cứ bán giá rẻ đi, còn nhà nước sẽ bù đắp vào đó, tức là hỗ trợ vào đó để mà làm cái này, để mà có thể là xúc tiến được. Đây là cái sự phát hiện rất là mới về cái Trung Quốc. Và bà Yellen đã phải 2 ngày sang Trung Quốc để thuyết trình ở Thâm Quyến và Bắc Kinh, và nói rất là công khai. Và cái điều này được trên báo chí người ta đưa lên rất là rộng rãi. Và Mỹ thì coi rằng đây là một cái phát hiện, và một cái cảnh báo này ấy, có tính chất là là sẽ là những cái cơ sở để cho họ đưa ra các cái giải pháp mà gọi là hạn chế cái nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc, hoặc là thuế quan, nâng cao thuế quan giống như cái thời kỳ Donald Trump mới có 200%, nhưng mà nếu mà tới thì có thể là tăng cao hơn nữa. Thế thì ở đây, và cái che đậy thứ hai mà người ta cho là rất là cái nợ công này rất lớn, là đó là cái vấn đề tham nhũng của Trung Quốc. Cái tham nhũng của Trung Quốc ấy, là nó có một cái đặc thù rất lớn, đó là cái nó che đậy một cái nghịch lý giữa tăng trưởng nhanh và cái tham nhũng tràn lan. Và đến hiện nay hậu quả là Tập Cận Bình phải giải quyết. Bây giờ đứng trước cái ngã ba đường, tức là anh ấy mà diệt tham nhũng nhiều thì có nghĩa là đánh thẳng vào cái bộ máy của mình, và lập tức là cái bộ máy điều hành kinh tế nó cũng bị trì trệ luôn, cái mà có thể là cái việc nó bị trì trệ. Cái đó là một cái sự che giấu. Cái sự phát hiện này là của nhà khoa học chính trị Ngân Áng, tức là tôi cũng không biết tiếng Việt nó là cái gì nữa, nhưng Nguyên Áng hay là gì đó. Một cái nhà tiến sĩ này là gốc của Singapore, người Trung Quốc nhưng gốc Singapore, và kết hợp với Indonesia, tức là bài ấy là bên nội bên ngoại Singapore và Indonesia. Thì bài này đã công bố hai cái cuốn sách rất nổi tiếng, đó là năm 2016, bài nói là Trung Quốc đã thoát nghèo như thế nào. Cái cuốn sách cũng đã gây được tiếng vang rồi, nhưng cuốn sách thứ hai, tức là thời kỳ hoàng kim của Trung Quốc, nghịch lý tăng trưởng nhanh và bùng nổ tham nhũng. Cái này là, đây là một cái bài toán rất là khó cho cái sự tăng trưởng, và nó đánh mạnh vào cái mô hình chúng ta gọi là cái mô hình Trung Quốc, hay là cái mô hình mà đặc thù chủ nghĩa xã hội mà đặc thù Trung Quốc và mang những cái đặc trưng Trung Quốc. Đó là hai cái đó. Và xin thưa là chính vì những cái này mà người ta từ cái người ca ngợi cái sự thần kỳ của tăng trưởng Trung Quốc, bây giờ người ta đừng nói đến cái thoái trào. Tôi có hai cái bài viết sắp tới về cái này, nhưng mà sẽ là như thế này. Trước kia ấy, người ta ca ngợi Trung Quốc lắm, và ta cũng vẫn ca ngợi, chúng ta cũng ca ngợi, Việt Nam cũng ca ngợi, bởi vì nó mang đến những cái thành công rất là lớn. Nhưng mà khi mà đưa vào một cái lý thuyết, nó gọi là cái lý thuyết nó là Big Cycle của Raymond Dalio, một nhà khoa học người Mỹ, nhà đầu tư rất là thành công ở Trung Quốc, đã khái quát cái quyển này, đã khái quát thành sách của mình năm 2021, là một trong những New York Times bestseller, hơn 1 triệu bản bán ra từ khi đó đến giờ, rất là hot. Và ông ấy chia là Big Cycle này, quốc gia nào cũng vậy, phát triển phải qua ba cái giai đoạn: một là giai đoạn trỗi dậy, hai là giai đoạn đỉnh cao, và ba là giai đoạn thoái trào. Thì trước kia người ta ca ngợi là Trung Quốc đang ở giai đoạn gọi là trỗi dậy, thậm chí người ta nói là trỗi dậy hung hăng. Cái hung hăng này thì có lẽ là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn, nhưng mà bây giờ bắt đầu có rất nhiều học giả người ta bắt đầu nói về cái giai đoạn thoái trào của Trung Quốc, bởi vì chính bản thân cái người phát minh ra Big Cycle nói về Big Cycle cũng nói rằng là không, con người cũng như thế chứ, sinh lão bệnh tử cũng có các cái chu kỳ như thế, nhưng mà họ khác nhau là tuổi thọ đoạn hay là trường, hoặc là bị những cái nguyên nhân về bệnh tật, hoặc là sống khỏe hoặc không sống khỏe. Như vậy thì có thể là cái chu kỳ Trung Quốc bây giờ ấy, là nó ngắn thôi, nó từ năm 1978, bây giờ gần như là sắp 50 năm rồi, và nó đã bắt đầu ở cái giai đoạn thoái trào. Đấy là cái đáng lưu ý. Và ở đây người ta đặt một câu hỏi, và nếu như vậy, hoặc là theo cái lý thuyết này, thì mọi người thử nghĩ xem, các quý giả thử nghĩ xem, các quý thính giả và các nhà hoạch định chính sách thử nghĩ xem, thế thì người Trung Quốc hay là giới lãnh đạo Trung Quốc, họ nghĩ tương lai của họ, của đất nước họ sẽ là gì? What future Chinese for China? Cái tương lai này có thể là không phải là như cái chúng ta ảo tưởng về một cái chủ nghĩa xã hội rất xa từ thời thời xưa, thời thế kỷ thứ 18 nữa. Mà bây giờ rõ ràng là nó vận hành rất là nhanh, thì bây giờ đặt một câu hỏi như thế và người ta suy ra rằng là tất nhiên không phải là một quan điểm duy nhất, mà một trong những quan điểm người ta suy ra là nếu Trung Quốc ở vào cái giai đoạn thoái trào của Big Cycle thì cái tương lai của nó sẽ là cái chu kỳ nó sẽ chấm dứt, nhưng không phải chấm dứt đây không phải là cái sụp đổ hoàn toàn của một cái nền kinh tế. Phải phân biệt cái điều này, bởi vì khi chu kỳ nó chấm dứt ấy, thì nó sẽ bước sang một cái chu kỳ khác nhưng với một cái xuất phát điểm khác và có một sự thay đổi rất cơ bản về cái mô hình phát triển của một cái đất nước, của một cái quốc gia 1,4 tỷ dân. Tôi cứ tạm thời như thế đã, xong rồi xin mời các quý vị tham gia tiếp.
Quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt với các vị khách mời đang bình luận về cái mô hình thể chế chế độ ở Trung Quốc hiện nay, và trong đó là cái thế ứng xử, kể cả trong đó có vấn đề cái thách thức nữa, rồi cái kỳ vọng trông đợi và cái vai trò của trí thức ở Trung Quốc như thế nào. Lát nữa thì sẽ sang cái phần liên hệ sang tới Việt Nam, bài học với Việt Nam. Nhưng bây giờ thì là giáo sư Trần Ngọc Vương, nhà nghiên cứu Trung Quốc học từ Đại học Hà Nội đã trở lại với chương trình. Thưa ông, thế thì không rõ là có nghe các ý kiến trước vừa rồi hay là không. Thế thì tuy nhiên thì bây giờ để đi tiếp ạ, thì nếu có thật nhanh, ông có điều gì muốn nói thêm về, bình luận thêm về cái mô hình Trung Quốc này, nó là cái gì, tại sao nó lại như thế? Thế rồi hiện nay thì trí thức Trung Quốc là có ổn không, hay là cả đều ổn không vấn đề gì cả, hay là họ có vấn đề gì kẹt không, họ có vấn đề gì khó khăn không, hay là như thế nào? Rồi thì bây giờ phải đặt câu hỏi tiếp thêm một chút nữa, theo ông thì cái nếu như có mô hình Trung Quốc ấy, thì cái tương lai của nó tới đây ra sao, và ngắn hạn, trung hạn đi, 10, 15 năm nữa như thế nào? Thì xin ông chia sẻ trước, sau đó chúng tôi sẽ mời ông tiến sĩ Hoàng Quang Nga tiếp theo. Xin mời ông Trần Ngọc Vương.
Tôi đã bắt được hình chưa?
Dạ, bắt được hình rồi và nghe được tiếng rồi. Vâng.
Tôi phải nói là thế này, tôi bị trục trặc cái máy, không hiểu tại sao lần mài không ra đấy. Bây giờ tôi đang dùng được thì tôi xin nói mấy ý ngắn là như thế này. Thứ nhất là tôi đã đọc lại rất nhiều những cái tài liệu nhận định về cái mô hình chính trị Trung Quốc và mô hình thiết chế xã hội Trung Quốc từ trong lịch sử cho đến nay. Đọc lại cái lịch sử của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản du nhập vào Trung Quốc, và đọc lại những đặc điểm của cái dân tộc Trung Hoa cũng như đặc điểm của những giới cầm quyền Trung Hoa lâu nay, và tôi đã suy nghĩ lại như thế này. Ở Trung Quốc có một thứ ngay từ đầu đã được hiểu lệch, từ đầu từ mấy nghìn năm trước đã được hiểu lệch về cái mà ngày nay dịch là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, được hiểu theo cái truyền thống của họ chứ không phải là hiểu của, bởi vì cái xã hội đại đồng mà bây giờ người Trung Quốc vẫn hiểu ấy, là đại đồng chủ nghĩa ấy, là lấy từ lễ ký, từ cái thời lễ ký là cách đây là gần 3.000 năm. Thế thì bây giờ là, và vẫn còn giữ nguyên cái mô hình và cách hiểu như vậy, nhất là cách hiểu của người lãnh đạo, của người cầm quyền tối cao. Và vì chính vì thế cho nên ý, là, và họ có một điều mà tôi vẫn không hiểu là tại sao nó lại ám ảnh những người cầm quyền lâu dài đến như vậy, tức là ám ảnh về thiên mệnh, ám ảnh về cái vận mệnh mặt trời giao cho mình. Mao Trạch Đông, cả cái cuộc đời của Mao Trạch Đông rất rõ cái chuyện đó, và tôi phải khẳng định rằng là bây giờ có thể viết cả một cuốn sách về cái niềm tin về thiên mệnh của Mao Trạch Đông, là đọc những cái tài liệu ấy như vậy. Và rất bất ngờ là sau rất nhiều mấy chục năm ở Đảng Cộng sản Trung Quốc thì tôi không thấy rõ cái điều này lắm, không thấy thì đúng hơn. Nhưng mà rất bất ngờ là cái sự trở lại của cái niềm tin vào thiên mệnh, cái sứ mệnh trời giao cho mình để trị thiên hạ, nó lại tái phát lại ban đầu của cái thế hệ lãnh đạo trẻ. Ban đầu tôi còn đọc thấy và quan sát thấy trong cái ứng xử, trong cái cách nghĩ của bà Khi Lai. Ở bà Khi Lai. Nhưng mà cái cách nghĩ này thì cũng rất là mạnh mẽ và phục sinh một cách gần như hoàn hảo ở Đặng Thiểu Bình, ở Tập Cận Bình bây giờ. Cái điều này là tôi không giải thích được. Tôi không giải thích được. Và tôi đã đọc rất là nhiều tiểu sử của những cận thân của ông ta, đọc rất nhiều cái sự lựa chọn và cái sự tranh đoạt quyền lực trong tất cả cái hơn 10 năm vừa rồi, thì tôi thấy rằng là cái cách tranh đoạt quyền lực, cách tuyên truyền về vị thế không thể so sánh của Tập Cận Bình ấy, là một cái niềm tin hầu như là bị chi phối bởi một cái gì đấy là thần bí và không giải thích bằng cái não trạng của con người bình thường được. Tôi không giải thích được. Cho nên ý, tôi chỉ có thể trở lại với những cái nhân vật đã từng tin một cách quyết liệt vào cái sứ mệnh do trời giao mình. Từ Tân Thủy Hoàng trở đi thì rất rõ rồi. Và các cái hoàng đế, đại hoàng đế của Trung Hoa thì lặp đi lặp lại cái tiếp người này, cái mẫu hình nhân cách này không phải một lần. Thế thì là gì? Bây giờ phải giải thích cái mô hình chính trị nhưng mà lại bằng một cái gì đấy nó không logic, không duy lý. Và vì thế cho nên tôi cũng đâm ra sợ hãi, là tôi không biết là cái cảm nhận của tôi, cái cách lý giải của tôi nó có đúng không. Tôi nghĩ là một trong những người mà đọc khá nhiều và cũng qua cái cách nói thì thấy rất rõ cái cảm nhận là có thể chia sẻ với tôi. Tôi muốn là chị Ngô Tuyết Lan để nói cái cảm nhận của chị về cái chuyện này như thế nào.
Vâng, xin mời nhà nghiên cứu Ngô Tuyết Lan.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Vương. Và thực sự những cái trình bày vừa rồi của giáo sư Trần Quốc Vương, Trần Ngọc Vương thật là tuyệt vời. Tôi ngày xưa là hiện học trò của giáo sư, đọc cuốn rất nhiều sách của giáo sư rồi. Hôm nay rất là hân hạnh được tham gia chương trình của giáo sư. Thì giáo sư có một cái ý mà tôi thấy rất hay, đó là cái nói đến cái tính cách của nhà độc tài ảnh hưởng rất nhiều đến cái chính sách của đất nước. Thì tôi mới nhớ lại là cái thời kỳ của Mao Trạch Đông thì năm 1949, vì hôm nay chúng ta nói về trí thức thì tôi có liên hệ một chút về trí thức, thì năm 1949 khi mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập thì thực ra là giới trí thức Trung Quốc bao gồm cả những người mà đã từng làm việc ở trong cái chế độ cũ của Quốc dân Đảng, thì họ gửi gắm rất nhiều hy vọng vào chính phủ mới và rất là muốn hợp tác với chính phủ mới. Thậm chí những người mà đi du học ở nước ngoài cũng về nước để làm việc cho chính phủ mới. Và về khi chính phủ mới, khi mà mới thành lập thì vừa mới chiến tranh xong, vừa ra khỏi cuộc chiến thì chỉ toàn đánh nhau thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm quản trị đất nước là gần như là không có. Cho nên mặc dù là Mao Trạch Đông nói là đỏ quan trọng hơn chuyên, nhưng mà vẫn phải sử dụng những cái trí thức của chế độ trước vào những cái vị trí lãnh đạo hay là vị trí chuyên môn. Nhưng mà năm 1956, đúng không giáo sư Phương? Năm 1956 là cái phong trào phải khoa chí phàng, phải che trường mính, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Thì cái phong trào đó là Mao Trạch Đông mời các trí thức cả nước là góp ý kiến cho hiện trạng của đất nước cũng như những cái vấn đề tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì ban đầu mọi người còn dè chừng, góp ý ít thôi, nhưng mà khi mà góp ý xong mới thấy được khen, thế là mới ồ ạt khắp cả nước, trí thức khắp cả nước mới góp ý kiến phản biện về những cái vấn đề hiện trạng của đất nước cũng như là những vấn đề của Đảng. Thì cuối cùng lại thành nhiều quá, và Mao Trạch Đông rất là phẫn nộ và cho rằng là trí thức Trung Quốc là trong đầu của họ có cái mầm mống là chống Đảng. Cho nên là đến năm 1957 có khoảng 3 triệu trí thức là bị quy vào thành phần hữu khuynh và cắt hết những cái chính phủ lãnh đạo của họ, hạn chế các cái hoạt động chuyên môn của họ, và trong đó có khoảng 500.000 người là bị đưa về vùng nông thôn để học tập lao động cải tạo. Thì cũng trong năm đó thì Mao Trạch Đông mới phát động cái phong trào là Tao Duy Chinh, là đại nhảy vọt. Thì là Mao Trạch Đông lúc đấy tin là không cần trí thức, chỉ cần dựa vào lực lượng đông đảo hùng mạnh của quần chúng nhân dân, là trong vòng khoảng độ 15 năm là đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc về công nghiệp qua phong trào luyện thép. Và cái hồi đấy là từ khắp cả nước, các từ trên xuống dưới mọi người đều đồng lòng rất là ủng hộ chính sách của Mao Trạch Đông. Thì tôi nghĩ là cái thời kỳ đó là Mao Trạch Đông vừa mới trải qua cái cuộc trường chinh rất là huyền thoại, và Mao Trạch Đông là cái vị lãnh tụ lập quốc. Thế cho nên là trong mắt người Trung Quốc lúc bấy giờ, Mao Trạch Đông như là một cái vị thánh nhân. Thì cho nên là mọi cái lời nói, quyết sách của ông thì cả đất nước đều ủng hộ. Và vì là khi đó thì thế giới, những chuyên gia này, rồi kỹ sư này, các nhà kinh tế bị gạt sang ngoài lề sau cái phong trào trăm hoa đua nở. Cho nên là tham gia vào cái phong trào đại nhảy vọt của ông Mao Trạch Đông là quan là cán bộ địa phương, những người đấy không có gì ngoài sự nhiệt tình, là họ mới phát động cái phong trào đại nhảy vọt. Và cuối cùng là công sở, nhà máy, trường học, các khu cư dân, rồi thậm chí là nông trường được biến thành hết các cái công xưởng luyện thép. Và đặc biệt là cái sản xuất nông nghiệp là bị đình trệ, trong đó thì có và bị thất thu, bị thất vụ mùa, bị thất thu, và dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng là trong 4 năm từ năm 1958 đến năm 1962 là có khoảng hơn 50 triệu người bị chết đói. Thì cái phong trào đại nhảy vọt đó khiến cho cái uy tín cũng như hình ảnh của Mao Trạch Đông rất xuống rất là thấp trong đảng cũng như trong dân. Và ông Mao Trạch Đông để khôi phục lại cái hình ảnh, cái quyền lực của mình người trong đảng và trong người dân, thì khi đó Trung Quốc như một cái quả bóng rất là căng, thì Mao Trạch Đông muốn xì hơi bớt cái quả bóng đó. Và Mao Trạch Đông đã chọn những cái đối thủ chính trị của ông Mao Trạch Đông ở trong đảng và trí thức là Vật Tế Thần. Thì Mao Trạch Đông xây dựng cái đội quân Hồng Vệ Binh và nói với cả cái đội quân Hồng Vệ Binh đó là những cái đối thủ trong đảng của ông ấy là những người phản quốc, phản bội tổ quốc, và cái giới trí thức ấy là khơi gợi lên cái tâm lý là rất là hận thù giới trí thức. Bởi vì là trải qua cái đại nhảy vọt bao nhiêu, trong một khoảng thời gian cuộc sống nó quá khổ, thì những cái đội quân Hồng Vệ Binh là con em, những cái gia đình nói chung mà thu nhập cuộc sống không được tốt lắm, thì họ có những cái, có thể là có những cái ẩn ức, những cái ức chế gì đó, thì họ dồn hết lên những cái đối thủ chính trị của ông Mao Trạch Đông cũng như là trí thức. Cho nên là thế giới chứng kiến trong những cái năm tháng cách mạng văn hóa, giáo sư, nhà giáo, bác sĩ, rồi nhà văn, nhà thơ bị đấu tố, bị sỉ nhục và chết rất là thảm. Thì và bây giờ giới quan sát Trung Quốc ở trên thế giới cũng lại ví Trung Quốc như một cái quả bóng đang căng. Và hiện nay thì giới quan sát cũng đang nín thở là xem ông Tập Cận Bình, vì ông Tập Cận Bình có quá nhiều những cái đặc điểm, những chính sách mà gợi mọi người liên tưởng đến ông Mao Trạch Đông. Và bây giờ thì mọi người đang e ngại rằng là ông Tập Cận Bình sẽ xìa hơi cái quả bóng đó ở đâu, ở trong nước, giới trí thức, trung lưu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay là Đài Loan, Biển Đông, hay có quốc gia láng giềng, hay là thế giới. Thế cho nên là đấy là một cái đấy mà bây giờ thật sự là tại vì những cái quyết sách của ông Tập Cận Bình nó rất là khó lường. Thế cho nên là tôi rất là đồng tình với giáo sư Trần Ngọc Vương này, là bây giờ mọi thứ nó liên quan đến cái tính cách của ông Tập Cận Bình, nó rất là vô thường và rất là khó đoán. Tôi xin hết ạ. Không biết giáo sư Trần Ngọc Vương có gì bổ sung không ạ?
Tôi muốn nói thêm vài ý là thế này. Cái việc mà liên hệ cái tính cách chuyên chế kiểu của Tập Cận Bình với lại Mao Trạch Đông hoàn toàn là một mối liên hệ trực tiếp và là không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì tôi nghĩ rằng là gì? Cái giới trí thức của Trung Quốc ấy, cái mà ta gọi là giới trí thức ngày xưa ấy, họ là kẻ sĩ, nhưng mà phải phân biệt là gì, kẻ sĩ Trung Quốc nó có mấy cái loại cơ bản khác nhau, nó không đồng nhất. Mà cái điều đáng quan tâm nhất là cái đám kẻ sĩ mà phục vụ cho các ông chủ theo các cái nhu cầu công việc, là cái kẻ sĩ ấy là được đề cao nhất và được thường xuyên được sử dụng nhất. Thì chúng ta biết cái truyền thống, tất cả mọi người ở đây chứ không phải là chỉ riêng tôi, đều biết cái truyền thống mà ta bây giờ vẫn gọi một cái tên người là Mạnh Thường Quân ấy. Thì cái đám các ông chủ nuôi cái đám đấy, đám mà thực khách ấy, chủ yếu là trí thức thời bây giờ. Thế thì trí thức họ được nuôi và được sử dụng, nuôi đến mức là muốn gì được thưởng thức đấy, muốn gì được chiều đãi đấy, chiều những chuyện rất cắt cớ, rất oái oăm. Thí dụ như là thấy cái đôi tay của một cái cô cung nữ đẹp, nhìn thì là anh khách kia bảo đội thử trông cái đôi tay đẹp quá, hôm sau đã thấy người đưa đến cho cái ông khách đó dâng cái đôi tay của cung nữ, là vì ông thích cái đôi tay của cung nữ, chặt đôi tay cho ông. Đấy, và cái đám thực khách ấy nó chết vì chủ. Nhãn nhản trong lịch sử là những cái tấm gương mà ta vẫn cho đến bây giờ vẫn mê truyền tàu, vẫn mê cái chuyện là Kinh Kha với Dự Nhượng, với là những cái nhân vật kiểu như vậy. Trời ơi, cái giới trí thức ấy là giới trí thức khủng khiếp, một cái khốn nạn. Và cái giới trí thức ấy nó được tiếp tục theo cái truyền thống là kẻ sĩ chết cho người tri kỷ, cho đến tận bây giờ, cho đến tận bây giờ. Và vì thế cho nên anh làm chủ ấy là chuyên môn phải sử dụng cái việc cuối cùng mà phải làm, đó là ban phát cho một số mà anh thật cần. Do đó cho nên cái việc mà đưa cái giới trí thức từ nước ngoài được đào tạo thành danh rồi thì có được những cái thành tựu nhất định, thì tìm mọi cách mua chuộc để đưa về, từ cái tiền học sâm cho đến Khâu Thành Đồng, cho đến tất cả mọi người như vậy, Lý Chính Đạo, Đái Chân Ninh, thì tất cả những người kiểu như vậy là đều được đưa về và được mua chuộc và được thiết kế cái cuộc đời để đúng như là cái mô hình mà cái ông chủ truyền thống, ông hoàng đế truyền thống và những cái ông chủ truyền thống sử dụng theo cách như vậy. Cái số người ấy bây giờ tôi nhìn đa số giới trí thức Trung Quốc mà điển hình nhất đều đang tồn tại theo cách như vậy. Thậm chí tôi có thể nói về một góc nào đó, kể cả Vương Hộ Ninh đã ba đời tổng bí thư sử dụng, ông ta vì ông ta có tài và là một chính khách rất là thâm thúy, rất sâu sắc, am hiểu cái truyền thống quá kỹ về mặt chính trị Trung Quốc, nhưng mà những cái phát ngôn và những cái ứng xử của Vương Hộ Ninh mà tôi biết được thì tôi cũng nhận thấy ra là cái dạng kẻ sĩ chết vì người tri kỷ như vậy thôi. Chết vì người tri kỷ như vậy thôi. Cho nên ý, bàn về giới trí thức Trung Quốc, vì tôi không có điều kiện để quan sát nhiều lắm, rộng lắm cái giới trí thức Trung Quốc ở trong nước, và tôi cũng chỉ ghé sang Trung Quốc dạy một thời gian và biết được một số nhân vật của trí thức Trung Quốc hiện đại, cố gắng đọc kỹ, nhưng mà cố gắng đọc và cảm nhận họ. Nhưng mà tôi phải nói là cái cách dùng trí thức của Trung Quốc là một canh trục không giống nước nào cả. Việt Nam đừng hòng dùng được như thế. Giới cầm quyền Việt Nam không bao giờ dùng được như thế và không biết dùng như thế. Có muốn cũng không dùng được. Bởi vì cái nghệ thuật dùng trí thức để khiến cho họ chết vì người tri kỷ của Trung Quốc cũng thuộc loại đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới, và không làm giới cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ dùng được một người nào như vậy cả đâu. Mà có một người dùng thì lại mềm mại hơn, khéo hơn, và vì thế cho đến hiệu quả cũng có một thời kỳ rất là cụ hộ thôi, nói thật, chứ còn những người khác không bao giờ dùng được. Thế thì cái đó bàn về giới trí thức Trung Quốc hiện đại mà liên quan đến truyền thống thì tôi xin nói ngay một cái ý như thế.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Hương. Và bây giờ chúng ta đi vào cái phần cuối của chương trình. Thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhưng mà chúng tôi cũng phải chia sẻ trước là bây giờ chúng ta còn khoảng độ đến khoảng độ 15 hoặc là 18, 20 phút nữa là cùng thôi. Chúng ta rất là mong, rất là xin lỗi cho tiến sĩ Hoàng Nga và các vị khách mời, nhưng mà có lẽ có thể tăng tốc được không thì rất là tốt. Vâng. Thì vừa rồi các vị khách mời cũng đã đề cập đến nhiều khía cạnh, trong đó thì cũng đã đề cập đến những vấn đề mà được cho là cái vấn đề chính hiện nay đấy của đất nước, rồi thì của đảng cầm quyền tại Trung Quốc, và trong đó có cả vấn đề của trí thức ở Trung Quốc nữa. Đó, thì thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nếu như có cái điều gì mà Việt Nam nên nhìn vào đó đấy, của Trung Quốc đấy, vấn đề của mô hình Trung Quốc, nếu có thể gọi như thế, hay là cái cách cầm quyền đảng phản Trung Quốc, rồi thì cái vấn đề của trí thức Trung Quốc bây giờ ấy, mà nhìn vào đó để cái gì hay thì có thể học, nhưng đương nhiên rồi cái là đã đành, nhưng mà có cái gì cần phải tránh, nếu như mà thực sự là phải tránh đó, rút kinh nghiệm như thế, mà không chỉ cho rút kinh nghiệm để phục vụ hôm nay mà có thể là trong tương lai tới đây đấy, thì theo ông thì nó là cái gì? Xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Xin được bật tiếng lên ạ, xin được bật tiếng lên. Vâng ạ.
Dạ. Có thể nói tóm tắt là có một cái mô hình Trung Quốc là một cái mô hình chuyên chế, nó xuyên suốt lịch sử từ xưa cho đến nay. Từ năm 1978 trở lại đây thì nó là mô hình vẫn là chuyên chế, nhưng mà theo kinh tế thị trường. Nếu có thể tóm gọn cái mô hình Trung Quốc, nó là cái mô hình như thế. Và liên quan đến gọi là gì, trí thức của Trung Quốc, thì tôi muốn hỏi giáo sư Vương là khi mà ông nói rằng Việt Nam không bao giờ sử dụng được trí thức theo kiểu của Trung Quốc, thì ông hiểu theo cái ý gọi là tốt hay là xấu? Bởi vì theo quan niệm của tôi, cái cách sử dụng trí thức của Trung Quốc từ cổ cho đến Vương Hộ Đinh bây giờ thì là một cách khốn nạn nhất trên thế giới. Thế thì anh Vương bảo rằng Việt Nam sẽ không bao giờ sử dụng được tài như Trung Quốc, thì Việt Nam có cần sử dụng cái mà theo tôi là cách sử dụng trí thức khốn nạn nhất trên thế giới này không?
Tôi phải nói ngay với anh Nguyễn Quang A là tôi không đồng ý với cái nhận định là khốn nạn nhất thế giới và tất cả đều khốn nạn thì không phải. Phải nói rằng là gì? Khi mà họ sử dụng trong những hoàn cảnh nhất định đắc địa thì họ dùng cách dùng người và cách đối đãi cũng là đạt tới những cái thành tựu hết sức bất ngờ, hết sức cao. Chẳng hạn như là các cái nhân vật mà đã từng là gọi là gì nhỉ, các cái vị quốc sư, các bậc đế sư như là Khương Tử Nha, Lã Vọng, như là Trương Lương, như là Phạm Lãi, như là sau này một số người khác nữa, như hoặc là người Việt Nam biết nhiều đến là như là Gia Cát Lượng, thì để mà phục vụ cho những cái mục đích nào đó, và nhiều khi là những mục đích tốt, những cái ấy, thì người ta vẫn sử dụng người một cách rất có hiệu quả và có thể là đi tới những cái mục tiêu của họ được đấy chứ, mà rất thành công đấy chứ. Nhưng mà rất tiếc rằng cái số lượng người như vậy nó ít, mà toàn là vì thế Trung Quốc có dùng một cái cụm từ mà nhiều người cũng biết đấy, lấy loại người lấy xe mà chở, lấy đấu mà đông, thì loại trí thức kiểu ấy ở Trung Quốc, họ lại áp dụng một mô hình dùng đúng ý chỉ như nhau, và họ dùng thì cái phương diện dùng người kiểu như vậy, tôi có thể đồng ý với anh Nguyễn Quang A là đấy là một cái cách dùng người cũng khá là khốn nạn thật. Nhưng mà không phải người nào cũng khốn nạn, và không phải chỗ nào cũng dùng không dùng được. Để nói là như thế.
Vâng. À, không biết là vâng, xin mời phó giáo sư tiến sĩ Phạm Kỳ Thọ, biết ông có muốn nghe hai cái rồi.
À, tôi xin để tiến sĩ Nguyễn Quang A nói trước, bởi vì
à, mới hỏi thôi. Tôi hỏi anh Vương như thế. Thì tôi rất là cảm ơn anh Vương đã làm rõ cho tôi cái chuyện tức là gì, là có lúc nó cũng tốt, nhưng mà đối với tôi đấy thì là gì, là cái phần tốt ấy là không được nhiều lắm, bởi vì cuối cùng tức là gì, là nó chỉ phục vụ cho mỗi mục đích của ông chủ thôi. Chiều gọi là kẻ sĩ đến mức mà chặt tay gọi là nô tỳ để đưa cho kẻ sĩ, chỉ để lấy lòng kẻ sĩ, để kẻ sĩ bày cho mình cái mưu mô gì đấy cho mục đích của chính mình. Thì tôi thấy đấy là gì, là cái kiểu, cái mô hình mà vận hành với trí thức Trung Quốc như thế thì tôi nghĩ là rất là xấu. Và nghe chị
Tuyên Lan
nó nói về trí thức Trung Quốc, rồi giáo sư Trần Vương nói về những cái chuyện như thế, thì tôi thấy rằng nếu mà trí thức Trung Quốc thực sự là như thế thì họ không có cái tự do gì cả. Mà không có cái tự do gì cả thì như vậy là gì? Là sẽ không thể sáng tạo được. Cho nên là bây giờ họ có phát triển nhanh, copy đủ cái thứ này khác, thì tôi cũng nghĩ rằng không có tương lai. Cho nên là về Việt Nam có nên học hay không cái mô hình chuyên thế về mặt lãnh đạo chính trị, đối xử với tri thức như là những công cụ, có thể tức là gì, là ưu đãi họ thế này cái kia đủ mọi thứ, nhưng mà coi họ chỉ như công cụ vì cái lợi ích của mình. Thì tôi nghĩ cái mô hình, cả mô hình chính trị và mô hình kinh tế là không nên học. Và mô hình đối xử với trí thức như thế đấy, là thực sự là coi khinh trí thức, không tôn trọng họ, và chắc chắn là sẽ không mang lại cái sự phát triển cho đất nước. Cho nên tôi nghĩ rằng tuyệt nhiên là không nên học cái mô hình đó. Tất nhiên, tức là gì, là mình có thể học ở Trung Quốc rất là nhiều thứ, bởi vì họ có những cái sự phát triển hơn mình đủ mọi mặt, những cái mặt hay đấy thì tôi nghĩ là rất là nên học, không chỉ học Trung Quốc mà học ở đâu cũng nên học. Nhưng mà cái mô hình gọi là kinh tế và chính trị là chuyên chế và dùng thị trường, và cái mô hình đối xử với trí thức như là đối xử với kẻ sĩ, để cái kẻ sĩ nó trung thành với mình, thì tôi nghĩ là đấy là thực sự là biến, thực sự là mua chuộc kẻ sĩ để làm tay sai cho mình, và cái đó cũng tuyệt nhiên không nên học.
Vâng, rồi chúng tôi xin mời ông Phạm Quý Thọ, ta còn không nhiều thời gian lắm, rất là trông cậy vào phó giáo sư Phạm Quý Thọ có thể nói thẳng to the point, thẳng vào điểm luôn. Và sau đó thì đến nhà nghiên cứu tôi làm, phải không?
Vâng, cái trước hết là hai cái chủ đề này nên hai vấn đề của một cái chủ đề hôm nay là mô hình và trí thức. thì nên gắn với nhau, mình Trung Quốc và trí thức thì nên gắn với nhau, và tôi cũng sẽ trình bày gắn với nhau rất là ngắn gọn vì thời gian ít. Trước hết là tôi thấy cái sự phân biệt trí thức mà theo cái cách hiểu của chúng ta đấy, hoặc là cái cách trình bày của nhà nghiên cứu tiến sĩ Ngô Tuyết Lan ấy, thì thấy rằng là, và tôi cũng theo dõi, rõ ràng nó cũng có thể chia thành thành ba loại ở Trung Quốc ấy. Tôi nói Trung Quốc chứ mô hình Trung Quốc chứ không phải ấy, mà gần đây chứ không phải là như từ xa xưa như là giáo sư Trần Ngọc Vương nói. Thì tôi thấy một là cái loại tri thức cung đình, ví dụ như là Vương Hộ Ninh, ví dụ như là Trương Duy Nghĩ, ví dụ như là Eric Lee, vân vân. Và những cái này thì tôi xem và tôi nghe rất nhiều, đọc rất say sưa. Và trong bài viết sắp tới tôi cũng nêu ra cái loại tri thức cung đình này. Họ được các ông chủ là sai khiến biện minh cho cái chủ nghĩa xã hội như thế nào. À, cũng khá hay. Thí dụ như Vương Hộ Ninh, ba đời, như là giáo sư Trần Ngọc Vương đã nói rồi, phục vụ cho ba đời Tổng Bí Thư. Ông ta bắt đầu bước vào cái lĩnh vực chính trị ấy, thì là xuất thân từ là một trí thức, và cái cuốn đầu tiên mà người ta để mắt tới đó là cuốn America Against America, tức là nước Mỹ chống lại nước Mỹ. Cái này khá hấp dẫn, và tôi đọc cái cuốn này tôi thấy khá hấp dẫn. Những cái cảnh báo đầu tiên của nước Mỹ suy tàn đã được Vương Hộ Ninh trên cái góc nhìn của một cái thể chế cộng sản, cũng khá là hay. Tuy nhiên ấy, là người phương Tây và người Mỹ người ta ngạo mạn lắm, người ta không để ý ngay lúc đấy. Đấy và đã là năm 1990 khi ông ta bước vào cái chính trị từ một tri thức. Sau đó ta thấy là một loạt các cái tư tưởng khác của Vương Hộ Ninh, trong đó có tư tưởng về cái quyền chủ quyền của Gramsci, ông ta cũng áp dụng khá là thành công trong cái giới chính trị cho cái chính sách của Trung Quốc, về cái chính sách về nhân dân, về đoàn kết, rồi về tuân theo ý Đảng. Và ông ta bây giờ là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tương đương rồi. Và như thế thì đúng người quá rồi còn gì nữa. Và chúng ta nếu mà các quý vị có thời gian thì nên đọc Gramsci, thì khá là hay. Đó là một nhà Marxist mà bị Mussolini bỏ tù cho đến ở trong suốt chiến tranh, và sau chiến tranh thì ông ta mất. Khá là hay. Và những cái phát biểu của Vương Hộ Ninh về vấn đề này, mà một ý nữa là Vương Hộ Ninh hiện nay được Tập Cận Bình giao cho nghiên cứu về chính sách đối với Đài Loan, sau khi mà đã thu phục được Hồng Kông với một cái luật gọi là gần như xóa bỏ cái Hồng Kông, một quốc gia hai chế độ rồi, một quốc gia hai chế độ rồi. Thì bây giờ Vương Hộ Ninh được Tập Cận Bình giao thiết kế một chính sách để thu phục Đài Loan. Đó là một cái tin khá là nổi. Thì đây một cái minh họa cho hai cái ý của hai giáo sư Trần Ngọc Vương và tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hải. Cũng đồng thời cái cách phân loại của tiến sĩ Ngô Tuyết Lan. Tôi giới thiệu một nhân vật thứ hai mà liên quan tới cái trí thức ấy, là Trương Duy Nghĩ. Một cái nhân vật mà khá là nổi tiếng ở châu Âu. Ông ta đã từng đi giảng dạy ở Đức và rất là nhiều nước châu Âu rồi. Và ông ta đã tranh luận với cả nguyên thủ tướng Merkel về tại sao mà ở những cái nơi mà có nhiều nhà kinh tế thì kinh tế lại không phát triển. Và ông ta có trong một cái cuộc tranh luận với Francis Fukuyama về cái thiên triều, về cái thiên mệnh, về cái thiên đạo. Ồ, cái này khá thú vị. Nếu mà các vị nghe cái này thì các vị sẽ thấy thú vị. Trong lúc ấy, Trung Quốc đang ở đỉnh cao của cái Big Cycle, thì cái cuộc tranh luận này nổ ra giữa một người theo cái trường phái phương Tây Dân Chủ và một người theo trường phái Trung Cộng, tri thức Hà Nội, cũng giảng dạy rất nhiều và có từng cuộc tranh luận sôi nổi. Thì người ta nói rằng là cái thiên triều ấy và cái chữ thiên người Trung Quốc người ta dùng như thế này là người ta vẫn tuân theo cái thị trường, nhưng mà những cái lúc cấp bách ý, thì người ta mới dùng đến cái chữ thiên. Ồ, cái này thì có vẻ như là hơi biện minh, nhưng mà như là như thế này, ông ta có nói rằng là chín cái thiên mệnh này nó phản ánh cái giá trị cốt lõi của Trung Quốc. Cái mà giáo sư Trần Ngọc Vương nói là nó hàng nghìn năm nay nói như thế, nhưng mà bây giờ đã được biện minh lại bằng cách dần nó phản ánh cái giá trị cốt lõi của Trung Quốc, và người ta vẫn tuân theo pháp luật, nhưng mà nó chỉ có dùng 1% cái quyền lực đấy để mà can thiệp vào cái đời sống xã hội và quản trị đất nước mà thôi. Bởi vậy tôi đồng ý với những cái quan sát rất là sâu sát của các vị, và tôi cũng đồng ý rằng không nên dùng cái cách đó để đối với sử dụng như thế đối với tri thức ở Việt Nam. Nên chăng ấy là phải tạo cái không gian tự do rất là nhiều cho tri thức, càng ngày càng nhiều, nhưng mà phải tự do thực chất. Cái thứ hai nữa là vì sao nó như thế, tự do nó sẽ sản sinh ra tri thức, và tri thức nó sẽ là cái gốc rễ của tăng trưởng kinh tế. Không có tri thức, không có tăng trưởng. Cái điều đó phải khẳng định, và những người cầm quyền, những người lãnh đạo phải thấu hiểu cái điều đó. Bởi vì chỉ nhân loại chỉ có tăng trưởng bằng hàng triệu năm trước ấy, từ khi có cái từ thế kỷ khai sáng, từ phục hưng, mà đã tăng trưởng bằng hàng triệu năm trước cộng lại về của cải. Bởi vậy tôi vẫn cứ nghiêng về khía cạnh của tiến sĩ Nguyễn Văn Gà. Và bây giờ có một cái nguy cơ rất lớn, có lẽ một cái câu cuối thôi, là bây giờ chúng ta được hạn chế tự do kinh doanh, đó là một cái rất nguy hiểm cho sự tăng trưởng. Tôi chưa nói về tri thức, nhưng mà rõ ràng tri thức là nó phải tạo ra kiến thức, và cái kiến thức này là thông qua những cái các nhà kinh doanh để người ta đưa vào cuộc sống, để người ta phát triển, có tăng trưởng. Và điều đó làm tôi hết sức lo ngại với một cái người nghiên cứu cũng khá lâu năm về kinh tế và thể chế. Và tôi mong muốn rằng là cái không gian tự do phải được nhiều hơn, không chỉ mong cho Trung Quốc mà mong cho cả Việt Nam.
Tôi xin ngắt lời một chút và tôi nói xin thưa hai cái chuyện như thế này. Một là Trung Quốc có một cái loại trí thức là ít thôi, nhưng mà lại cực kỳ tính độc lập rất cao. Nhưng mà tôi chưa kịp suy nghĩ một cách thấu đáo về cái chuyện là cái tính lợi hay hại về mặt xã hội thôi, và xã hội, cái xã hội lớn cơ. Chứ còn cái loại mà trí thức ở Nhật và trí thức Lào Trang ấy, thì đấy là một cái loại trí thức chống chế độ rất là thú vị. Họ phản ứng với chế độ tất cả mọi thứ rất là thú vị, và cái cách chống chế độ của họ cũng rất hay. Cái loại thứ hai tức là gì? Loại bất hợp tác một cách lặng lẽ, bằng cách là đứng ra ngoài. Loại đứng ra ngoài ở trong lịch sử trí thức của Trung Quốc có những nhân vật cực kỳ nổi tiếng luôn. Và chúng ta biết rằng là gì? Cái cách ứng xử công thành thân thoái, khi công nghiệp của họ ở ngoài cuộc sống, ngoài của người xã hội ấy, được ghi nhận rồi, thì họ không từ bỏ tất cả những lợi ích, tất cả những cái danh vọng, tất cả mọi thứ, và chỉ giữ lấy cái mạng của mình và đi ra ngoài. Thì cái loại như Trương Lương ấy là chỉ có một hai người thôi, mà tôi cho rằng là Trương Lương là người điển hình nhất. Nhưng mà cũng có một cái loại nữa là loại như là kể cả huyền thoại đi nữa thì cũng là có sự thật, một phần là Phạm Lãi không trung thành hoàn toàn, mặc dù đã có những lúc trung thành tận cùng, nhưng rồi lại đến khi nửa chừng thì khuyên Văn Chủng không nghe thì Phạm Lãi về, và rồi cùng với Tây Thi là Du Ngu Hồ, thế rồi sau đó là gì, nhưng rồi sau đó ông ta đi ra ngoài, vượt ra ngoài xã hội, Được rồi, tôi sẽ kết thúc ngay bây giờ thôi. Vượt ra ngoài xã hội thì ông ta lại trở thành một nhà buôn. Và có những câu chuyện tiếp tục về Phạm Lãi cũng hết sức là thú vị. Và nó nằm, nhưng mà nó nằm ngoài xã hội, nằm ra ngoài cái xã hội lớn. Và chính cái điều đó ấy, là cái điều mà những anh trí thức cao cấp cũng phải suy nghĩ. Đấy, tôi chỉ xin bổ sung thêm một vài từ thế.
Vâng, và trước khi chúng ta nghe ý kiến tiếp theo của nhà nghiên cứu Ngô Tuyết Lan đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, tức là chúng tôi có nhận được một cái tin nhắn riêng đây nói rằng là những loại chương trình như này nó rất hay, rất là bổ ích và nó đi sâu, giúp cho cái nhìn sâu. Rất mong là chương trình có thể tiếp tục các chuyên đề nữa để các vị khách mời có thể là đào sâu và đề cập thêm các vấn đề như thế này, các mô hình như thế này mà chúng tôi rất quan tâm. Thì đây là một ý kiến riêng mà chúng tôi nhận được trực tiếp qua đường riêng đây từ Việt Nam. Thưa quý vị, và ngoài ra thì như quý vị biết là ngoài chương trình bàn tròn thứ ba chuyên đề của chúng tôi chuyên sâu như là quý vị đang theo dõi này, thì VOA tiếng Việt, quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com thì chúng tôi có các cái tin chuyên mục tin tức kinh tế chính trị văn hóa xã hội cập nhật liên tục, cùng các cái trang khác về nghe nhìn, về audio vân vân, rồi về mặt bàn tròn có rất nhiều bàn tròn khác nhau. Thì chúng tôi cũng có cái gọi là hội luận thứ năm sẽ đáp ứng các quý vị nào quan tâm tới những cái chuyển động liên tục trong tuần, những tin tức trong tuần để quý vị có thể theo dõi thêm. Còn những dạng chuyên đề như là thứ ba hôm nay là chúng tôi có cái mong muốn là đào sâu vấn đề để quý vị có thể là có thêm cái sự tham khảo. Vâng, vừa rồi thì như là tiến sĩ Ngô Tuyết Lan đã nghe là ba vị học giả ở thế hệ, chúng ta tạm dùng từ thế hệ trước của chị Tuyết Lan. Thì liên quan đến cái phần bây giờ rất là khó, thì nhưng mà cái phần về cái bài học nào ở Việt Nam, nói thẳng là cái bài học nào, nếu mà quan trọng nhất một điểm có thể được là cái cần học thì học, còn cái nào nên tránh cần phải tránh. Và nếu mà thậm chí nếu chị Tuyết Lan có ý kiến gì khác nữa thì chúng tôi rất vui lòng muốn lắng nghe, xin mời chị.
Dạ, thưa anh Quốc Phương, tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến vừa rồi của các vị khách mời, và thực ra tôi cũng không có ý gì để bổ sung thêm. Tôi chỉ có thêm một ý, đó là khi mà tôi học ở Thanh Hoa thì tôi ngồi nói chuyện đàm đạo với các bạn học cùng ở Thanh Hoa, thì không phải một mà rất nhiều bạn đều nói với tôi là Trung Quốc có thể kinh tế phát triển hơn Việt Nam, nhưng mà Việt Nam dân chủ hơn Trung Quốc. Tôi cho rằng đấy là một câu khen. Và về vai trò của trí thức ấy, thì thực ra so sánh giữa hai quốc gia tôi thấy là khập khiễng. Từ quy mô của Trung Quốc cũng khác Việt Nam, thực ra so sánh rất là khập khiễng. Tôi chỉ nói về vai trò của trí thức thì tôi thấy là không một cái quốc gia nào phát triển như thế giới mà không cần chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau. Và nếu muốn phát huy tối đa cái nguồn lực của những người trí thức thì phải cho họ một cái không gian để họ được phát triển, không gian sáng tạo, tự do. Đấy là ý kiến của tôi, thưa xin hết ạ.
Vâng, chúng tôi cũng xin được nhắc lại, tức là tiến sĩ, là nhà nghiên cứu Ngô Tuyết Lan thì cũng đang gần đây có hai bài viết được công bố trên VOA tiếng Việt của chúng tôi đấy. Tức là bài vài nhận định về vấn đề định vị của ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng hôm 12 tháng 4 năm 2024. Và bài thứ hai là tìm hiểu quan hệ trung ương và địa phương ở Trung Quốc từ năm 1949 đến nay. Vâng, tuy nhiên thì chúng tôi muốn để đại diện cho các vị khách còn lại thì chúng tôi muốn, nếu có thể được thì muốn mời tiến sĩ Hoàng Công Nga chốt một câu được không, cho trước khi chương trình khép lại, xin mời ông, nếu ông có muốn bổ sung thêm.
Tôi nghĩ tức là gì, là bây giờ mình không nói đến cái mô hình nữa. Mình nói đến tức là gì, là Việt Nam có một ông láng giềng rất là lớn, và thực sự Trung Quốc là một nền văn minh, một nền văn minh rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể học được ở người Trung Quốc, có thể học được ở nước Trung Quốc vô vàn thứ, rất nhiều thứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng học nên có chọn lọc, cái nào nó phù hợp với Việt Nam thì học. Nhưng mà về cái mô hình chính trị, chuyên chế thì chắc chắn là không nên học. Và cái mô hình kẻ sĩ với ân nhân như là giáo sư Trần Hữu Vương bày tỏ thì tôi nghĩ là cũng không nên học. nếu mà muốn Việt Nam phát triển.
Vâng. À, dường như chúng ta thấy không biết là giáo sư Trần Ngọc Phương có muốn nói thêm một câu ạ.
Tôi nghĩ rằng là nếu ông nghiên cứu Trung Quốc một cách cặn kẽ thì còn rất nhiều chuyện mà không thể nói hết ở đây được. Nhưng mà nói tóm lại thì tôi cũng đồng ý với anh Nguyễn Quang Nga là gì? Trung Quốc có rất nhiều thứ để học, nhưng có rất nhiều thứ mà cần phải đào cho sâu, chôn cho chặt. Chứ nếu mà đưa nó vào chỉ một ít thôi thì lại mất nước luôn và tan xã hội luôn. Đấy, thì Trung Quốc là có cả những cái thứ độc tố rất là tai họa, mà nếu mà bê một ít về để dùng ấy thì coi chừng là đất nước sẽ liệt diệt, cho nên không dùng được. Nhưng mà những như thứ như thế là phải ngồi với nhau, có các chuyên gia thảo luận, phân định rất rõ ràng, bởi vì những cái tinh tế, những cái chuyện này phân biệt rất tinh tế, rất tinh tế, tôi phải nói là như thế. Đầu óc mà không tỉnh táo là lẫn cái này sang cái kia ngay, mà lẫn cách ứng xử này về sang cách ứng xử kia ngay. Cho nên là tôi nghĩ là như thế.
Vâng. À, không biết là Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ có muốn nói gì thêm hay không, một ý nữa. Vâng, không muốn ý nữa. Vâng ạ. À, thế thì chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ thêm với quý vị là chúng tôi cũng nhận được cái nhận xét nữa ở đây. Có bình luận đây nói rằng là chúng tôi có nghe thấy vị khách ở trong chương trình nói rằng là so sánh là khập khiễng. Thế tuy nhiên thì chúng tôi quan sát thấy là Việt Nam hiện nay, và chúng tôi cũng nghe thấy ý kiến nói rằng là Trung Quốc không có cái mô hình gì cả. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn cũng nhận thấy là đọc được rất nhiều các đoàn từ bên Việt Nam vẫn được sang cử sang bên Trung Quốc để học tập, thì không biết họ học tập cái gì, chẳng hạn những cái đoàn từ những cái bang của đảng này, của bên chính phủ này, thậm chí bên công an này, thậm chí bên quân đội, thì không biết họ học cái gì đó. Thì rất mong là có dịp nào các vị khách mời chia sẻ thêm, giải thích thêm cho chúng tôi. Vâng, thì đấy là một ý kiến câu hỏi vừa rồi. Thế và ý kiến vừa rồi của giáo sư Trần Ngọc Vương, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Vương cũng đã khép lại chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt thứ ba tuần này của VOA tiếng Việt. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Vương, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ và nhà nghiên cứu Trung Quốc học Ngô Tuyên Lan đã nhận lời tham gia đóng góp trên quan điểm riêng của mình ngày hôm nay, và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào Tô Quốc Phương và xin kính chào cả toàn bộ khán thính giả của VOA. Thay mặt cho tất cả các cái người hôm nay hội luận, và nếu như có cái điều gì đó mà các vị muốn trao đổi bổ sung thì xin gửi cho anh Phương, và rồi chúng tôi có thể trả lời được hoặc là có thể bổ sung được thêm cái gì đó thì chúng tôi sẽ cố gắng trong những buổi sau.
Vâng, xin chân thành cảm ơn các vị khách mời và xin tạm biệt quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.